Chương 27, cuộc đời này không tiếc vào Vân Thai cái kia giống như là cùng trời nói Ngô Kháng Ý bị bộ, cầm trượng giết tới Thanh Bảo Thái giám phía trước, trong nháy mắt, thân trượng động mặc áo bào xanh thái giám bụng, xuyên người mà ra. Diện gần ba tấc, Thanh Bảo Thái giám chịu đựng quả thương tiết đau, yếu ớt nói: "Ta đường hành cả đời này đủ, còn ngươi?" Khinh miệt lời nói vừa ra, chỉ thấy Thanh Bảo Thái giám trong tay béo động một cái quắc cơ, từ trong nô ra hàng ngàn hàng vạn rậm rạp chẳng chịt ngân châm, tất cả đều đánh vào Ngô Kháng đại sư trên người, này cô ngân châm lực đạo lại đem hắn quay ngược lại 5 trượng xa, tại chỗ đúng còn lại quẳng lưng một người, quán bụng nhất trượng. Cuối cùng ầm ầm sụp đổ, như thập tự giá nghiêng lập, không thể rơi xuống đất. Đại sư, Lâm Thịnh đám người chỉ thấy Ngô Kháng đại sư cuối cùng bị đánh bay 5 trượng bên ngoài, căn bản không biết là vật gì nên làm, lại thấy Thanh Bảo Thái giám đã chết, liền vội vàng chạy tiến lên kiểm tra Ngô Kháng thương thế. Ngô Kháng đại sư tràn đầy tiên huyết tay nắm lấy Lâm Thịnh vào áo, liếc con nói: "Trương lượng, không có chết, nhanh đi." "Vĩnh An cung." Lâm Thịnh lật xem Ngô Kháng đại sư thương thế, thấy khắp người lỗ kim, tiên huyết lệ lệ mà ra, hoảng sợ nói: "Đại sư, ngươi như thế nào đây?" "Lão thân" ho khan một cái, giữa chưa có một quẻ họa sát thân vừa ra liền có chết chí, trên người huyết dịch quán chảy xuống, trong khoảnh khắc nhuộm đỏ dưới đất một mảnh, tốn sức toàn lực một câu nói lại bị ho ra máu thở dốc cắt đứt. Lại mở mắt, cái kia thâm thủy ánh mắt đã ảm đạm vô quang. "Lão thân có đại tiếp yêu cầu, chết về lệnh, ngươi không thể khinh thường Long tướng chức vụ." Cuối cùng bốn chữ ra, một hớp máu bầm phun ra, bắt được vạt áo tay mất đi lực đạo, từ từ rũ xuống. Lâm Thịnh rối loạn trong đầu còn nghĩ khắp người lỗ kim, Ngô Kháng Long tướng thân phận, cạnh Vương Phỉ đột nhiên khóc lên, chạy đến Ngô Kháng đại sư bên cạnh hô: "Đại sư, ngươi còn nhớ Lan Thai sắc lệnh sao?" Lời này vừa nói ra, cái kia tĩnh mịch vô thần mắt đột nhiên căng thẳng, mạnh trợ to, chành Vương Phỉ hồi lâu, đột nhiên thê lương cười lớn: "Được, hảo hảo." Ba tiếng đi qua, cần cổ lệnh một cái, lại không khí tức. "Đại sư, mặc cho thế nào kêu lên, cũng không còn cách nào bảo mở cái này ẩn sĩ cao thủ tầm mắt." Cuộc chiến đấu này, đối với Lâm Thịnh tới nói, tổn thương cực lớn, ba cái ẩn sĩ cao thủ mất mạng, lại ít trợ lực lớn nhất, Trình phu nhân chết yểu, cũng lại không có cùng Trương Nhượng các loại thập thường hầu tại Bắc cung rằng có thế lực, tuy là giết chết cái này đều là Long tướng tiền bối, tất làm, nhưng là động đến Trương Nhượng, chỉ sợ hậu sự không thể dự chủ. Quét dọn một phen chiến trường, có Thanh Bảo Thái giám Tất Lam Thất Lạc kiếm, trên có khắc một cái diễn tự, cả vật thể ánh sáng, chất liệu vô cùng mềm, cơ hồ có thể triển thần tại bên hông làm mang. Lại có Ngô Kháng đại sư trượng, có thể co giãn tự nhiên, thời gian ngắn làm truy, dài thì làm trượng, cực kỳ thần diệu. Tất Lam thi thể hắn cũng không có bỏ qua cho lật tới lật lui, như hắn đoán, một cái hoàng kim chìa khóa ít không, lại từ trên người tìm tới một cái ngọc bội có long phượng giao cảnh bộ dáng, ở giữa có rảnh rỗi, khảm nạm một chữ đường, Lâm Thịnh biết rõ, cái này tất nhiên là Tất Lam thân phận chân thật điểm đột phá, cho giỏi tốt cất giữ. Lại đến chính là Tất Lam trong tay nắm một cụ làm bằng gỗ cơ quát, từ bi lực cùng sử dụng thủ đoạn đặc thù, cái này làm cho Lâm Thịnh nghĩ đến trong phim võ hiệp một loại ám khí, tập kích nhân khó lòng phòng bị. Nghĩ tới đây lần đánh nhau, Tất Lam chỗ vận dụng sức mạnh, trừ võ công bản thân, chính là thật to nhờ cơ quan chi thuật, cái này làm cho hắn đối mặt tử nhất môn sinh ra rất hương định thú. Đáng tiếc cơ quan nhân bị phá hủy vỡ nát, chỉ nhất đống gỗ vụn, Lâm Thịnh đều không có hứng thú nhặt lộng, lại bị thượng hoàng Tống Quả hai người lật ra một cái ngọc khí, giống như là cơ quan người trái tim, bích ngọc linh lung, có thất khiếu lô hàng, ở giữa lục quang lưu chuyển, thần kỳ cực kỳ. Loại bảo vật này quá khổng lồ, Lâm Thịnh chỉ đành phải làm một đơn sơ ba bố, đem đọc thuộc ở sau lưng. Đãi xử lý xong hết, Vương Vĩ lại cùng thượng hoàng Tống Quả hai người đã đào xong hố đất, đơn giản chôn cất Ngô Kháng đại sư thi thể. Cứ như vậy, Lâm Thịnh cũng không tiện lại đi vơ vét, tôn người chết kiếm kỵ. Bữa tiệc này bận rộn, thời gian vừa qua hồi lâu, bốn người mới rút lui sóc bình thự dịch đỉnh. Xa hơn Bắc cung cánh đông di động, quả nhiên trên đường chạm gác càng nhiều, lại tất cả đều chỉnh đốn và sắp đặt, không có chút nào lười biếng. Ý Lâm Thịnh biết rõ, đây là Trương Nhượng tại phòng bị. Bốn người trở lại thượng hoàng trị cương cung tường chỗ, tạm làm nghỉ ngơi. Chiếu theo Lâm Thịnh niệm tưởng, hắn không muốn lại đi Vĩnh An cung, dù sao lực lượng chưa đủ. Nếu không phải nghe Vương Duẫn mà nói, đi trước tìm Trung Nghĩa hoạn quan Ngô Kháng đại sư, chỉ sợ đường đột nhẹ dò Lâm Thịnh đã thành Tất Lam vong hồn rồi kiếm. Ai có thể biết rõ Trương Nhượng một nhóm có phải hay không có thứ hai Tất Lam đây? Nghe được Lâm Thịnh một lòng chỉ muốn mở ra Chu Tất môn, không lẫn vào Vĩnh An cung, Vương Vĩ cực kỳ bất mãn. Vừa sử dụng nhóng nhẽo đòi hỏi chi thuật, thế nào cũng phải Lâm Thịnh theo nàng đi một chuyến Vĩnh An cung, lần này Lâm Thịnh cũng không dám nữa qua loa đáp ứng, ngay tại cung tường bên trên giả vờ ngủ lên. Chiếu theo thượng hoàng thuyết pháp, nếu như hắn cửa một nhóm cung vệ bị Chu Tất Ti Mã loại bỏ ở hạch tâm phạm vi bên ngoài, cái kia tại lúc mấu chốt này cũng sẽ không có chú đóng Chu Tất môn cơ hội, cho nên muốn đoạt lấy Chu Tất môn, chỉ có một phương pháp, uy hiếp Chu Tất Ti Mã. Mà cái uy hiếp cơ hội là tồn tại, đó chính là sau nửa đêm, thượng hoàng đám người thay phiên nghỉ ngơi, trở lại trụ sở, khi đó Chu Tức Ti Mã tất yếu ngủ, có thể thừa lúc vắng mà bảo. Cho nên bây giờ không cần mảy may cử động, nghỉ ngơi tại chỗ liền có thể. Vương Phỉ thấy vậy, dậm chân một cái, xoay người rời đi. Qua hồi lâu cũng chưa thấy bóng người trở lại, Lâm Thịnh có chút bận tâm, ra hiệu thượng hoàng đi tìm một chút. Thượng hoàng gật đầu mà đi. Một hồi lâu sau, thượng hoàng trở lại, ôm quyền cáo lỗi nói: "Sứ giả đại nhân, mặt tướng vô năng, nhưng vẫn không có thể tìm được phu nhân." Lúc trước dọc theo đường đi, Vương Phỉ cùng Lâm Thịnh thân mật xem ở thượng hoàng trong mắt, trước sớm đã đem nữ nhân coi là Lâm Thịnh thế tử, cho nên miệng hồ phu nhân. Lâm Thịnh sau khi nghe xong, suy nghĩ tìm tòi một phen, mạnh vô tay một cái. Chiếu theo Vương Phỉ tính tình, nàng nhất định là một người đi Vĩnh An cung. đi mấy cái một vòng, Lâm Thịnh cuối cùng hạ quyết tâm nói: "Ta lần đi tìm phu nhân trở lại, như quá hạn thần không thấy chúng ta, ngươi các loại có thể tự đi uy hiếp chuyện, cần phải chu tước môn mở, đến lúc đó phong hầu ban thượng không thành vấn đề. Cần tuân sứ giả lệnh." Thượng Hoàng dẫn một đội cung vệ cùng kêu lên đáp. Lần này Lâm Thịnh không có mang đi cung vệ, sợ bọn họ đến lúc đó uy hiếp chu tước ti mã số người không đủ. Một thân một mình, thuận theo Thượng Hoàng chỉ dẫn mục tiêu, Lâm Thịnh dè đặt tránh chẳng gác, đi tới Vĩnh An cung trước cửa. Trên đường cũng không có gặp vương phỉ, cái này làm cho hắn thập phần gấp gáp, nếu là xông vào Vĩnh An cung thì càng thêm khó làm. Càng ngày càng đến gần Vĩnh An cung, chạm gác từ trước top 20 bộ một người, biến thành 10 bước một người, cuối cùng 5 bước một người, có thể nói kín không có khe. Lại có đội ngũ hộ vệ một vòng dò xét, Lâm Thịnh núp ở trong bụi cỏ, không dám chút nào hành động thiếu suy nghĩ. Ngay tại hắn khổ tư không tính giờ hậu, nghe thấy được một hồi tất tất tốt tốt thanh âm. Bị dọa sợ đến hắn trực tiếp nằm xuống ngẩn thân, lại bị một cước đá lộn mèo lộn lại. Ngửa mặt vừa nhìn, đúng là biến mất vương phỉ, một thời thịnh nộ công tâm, bẻ đổ vương phỉ hai chân, liền cả người nhào tới. Một phen mặt gầm cắn sau, phương mới dừng lại đùa dai xâm phạm, hồi lâu gặp vương phỉ yên lặng không tiếng động, hắn dè đặt mở ra vương phỉ che mặt tay nhỏ, hiển lộ vừa ra lạnh lùng sắc mặt. "Có thể đứng lên đi." Khẩu khí rất lãnh túc, giống như là đối đãi người xa lạ một dạng. Lâm Thịnh biết rõ vừa vặn đường đột cử động, phải là chọc giận vương phỉ, hậm hực đứng lên, muốn hư đỡ, vừa bị mở ra bàn tay, lại không bao giờ nữa vọng thêm động tác đứng ở một bên. Vương phỉ đứng dậy, sửa sang lại một phen trang phục, lại dùng chân đá Lâm Thịnh hai cái, mới vừa phốc thử một tiếng cười lên, nói: "Xem tiểu lang còn làm bậy, biết rõ đàn bà tức giận bộ dáng đi." Vừa thấy vương phỉ từ đầu đến cuối khác nhau thái độ, Lâm Thịnh cũng biết hắn lại bị bỏ bỡn. Nhún nhún vai, khẽ thở gánh nặng ngồi xuống. "Nương tử đến bao lâu?" Cũng liền chốc lát, chỉ là cầm quanh mình hoàn cảnh hỏi dò lần. Hiện tại vương phỉ đã đối Lâm Thịnh gọi là nương tử hoàn toàn miễn dịch, thuận miệng nói tiếp. Lâm Thịnh nâng cầm lên suy nghĩ phương pháp, cái kia xương vương phỉ lại dựa vào đến gần người, lấy tay bắt đầu giải trừ hắn áo giáp. Đang lúc Lâm Thịnh không biết vương phỉ ý gì thì vương phỉ nói ra nàng lẫn vào Vĩnh An cung kế hoạch. Tam quốc từ làm con rể bắt đầu, liền trên đọc sách thần trạng. Chương 28, điếu ngoa phi tử bị vương phỉ cởi áo giáp Lâm Thịnh, lại chỉ còn lại một món áo mỏng che kín dây vàng áo ngọc, không che giấu được ngọc quần áo chán sáng lên, vì vậy hai người thoáng rút lui Vĩnh An cung cửa vị trí, tìm cái hơi sáng xó xỉnh, không cho ngọc quần áo có vẻ đột ngột, mới vừa ổn định. Lâm Lang, đồ ăn ngự giám có đặc biệt đưa đồ ăn thông đạo, chính là cái kia đồ ăn tiểu đạo. Vương phỉ chỉ hướng Vĩnh An cung mục tiêu một cái rừng rậm tiểu đạo nói: "Trong cung này con đường thông thường đều có dự thiết tam hành, một nhóm đại đạo đi thiết tử, một nhóm bên cạnh nói đi quý nhân, một nhóm tiểu đạo đi cung nữ thái giám các loại nô dịch. Mà tiểu đạo vị trí thiên, thừa đến gần rừng rậm chỗ, thích hợp ẩn nút, đánh bất ngờ." Lâm Thịnh tức khắc như thế, vừa không xác định hỏi: "Cước mà thay thế, nhất là ổn thỏa tốt đẹp." Nương tử thông minh. Lâm Thịnh sụt một hớp thân mặt đẹp, chọc mấy cái phân quyền, liền dẫn thẹn thùng cung nữ, ẩn nấp thân thể lặn hướng rừng rậm tiểu đạo bụi cỏ. Hai người ngừng thở, nguy ngồi không dám động, nhịn được con kiến quấy rầy, thật may có mỹ nhân đi cùng, Lâm Thịnh cũng không hiện lên khó chịu. Đến vương phỉ xem chuyên chú, đầu tiên nhìn thấy một đội thái giám bưng bàn mà tới. "Số người quá nhiều." Lâm Thịnh lo lắng nói. Đội ngũ liền muốn quá thân, chỉ thấy vương phỉ nhặt lên một hòn đá, đánh vào đội ngũ một tên sau cùng thái giám trên chân, vậy quá giám tức khắc ai u kêu đau, đại cái khác thái giám phản ứng trở về thủ, kêu đau thái giám hầu nghi xem một vòng sau, lắc lắc đầu nói: "Không việc gì, nên không cẩn thận." Còn lại thái giám xoay người vừa đi, kêu đau quá giả nắn bóp một hồi, đang muốn đứng dậy vừa theo, lại gặp một vệt bóng đen đập vào mặt, không kịp gào thét, liền bị bóp cổ. Sau đó thoáng qua một tảng đá lớn, tức khắc ngất xỉu. Một người phục cột. "Nương tử lưu xuống, ta đi." Lâm Thịnh không nói lời nào, bóc thái giám phục cột một bên mặc vào, vương phỉ cũng không tranh luận, lặng lẽ giúp kỳ sửa sang lại. "Nương tử, ngươi chờ đợi ở đây, ta dò xét hư thật liền tới tìm ngươi." Mặc lấy thái giám phục cột, Lâm Thịnh liên tục dặn dò. Gặp vương phỉ nhu thuận gật đầu, Lâm Thịnh bưng lên thức ăn bàn liền đuổi theo trước mặt đội ngũ. Một đường không trở ngại, lại tiến vào nhất cửa điện, đêm mơ hồ có thể hiện tại An Xương điện ba chữ. Trong điện oanh oanh nghiền yến, thái giám tụ tập, cung nữ vần quanh, vô cùng náo nhiệt. Khúc chiết quanh co tiểu đạo sau, lại thấy như đại tập cung, đèn đuốc sáng choang, cung danh Vĩnh An. Cung nội có điện, trong điện đưa diên tịch, bóng người lần lượt thay nhau. Ký môn miệng bốn gã thanh bảo thái giám, đều thuộc thập thường hầu đồ, ngông cường, dựng thân đảo mắt nhìn, như môn thần hộ vệ, cẩn thận phi phạm. Lâm Thịnh cúi đầu che mặt, hít thở sâu một hơi, theo sát đội ngũ mà vào. Bữa tiệc tọa có 5 người, trừ đi Lâm Thịnh nhận thức thiên tử Lưu Biện, Trần Lưu Vương Lưu Hiệp hai người, có khác 3 cái hoa phục nữ tử ngồi trên bên cạnh. Xem tuổi tác theo vị trí theo thứ tự mà xuống, dài nhất người ngồi trên thiên tử bên trái, rất có uy nghi, dung mạo tuấn tú. Thế nhưng má trái một đạo vết sẹo phá tinh xảo gương mặt, lưu xuống không được hoàn mỹ. Kỳ xuống đúng một thân đạo bào, cầm phất trần, đeo nói khăn đạo cô, dù sắc mặt nghiêm túc, trang nghiêm thận trọng, nhưng sóng mắt lưu chuyển, ửng đỏ gương mặt như cũng không thể bỏ đi hồng trần dấu vết. Gắt gao tựa sát đạo cô bên người đúng nhất đầu khấu thiếu nữ, đại mắt to thỉnh thoảng hướng về phía bốn phía chư miểu, phảng như phóng điện, biểu tình sinh động hoạt bát, thập phần đùa giỡn khả ái. Tuy là nhất bữa tiệc hoàng gia dạ tiệc, lại yên lặng không tiếng động, cảm khái bởi vì bữa tiệc bên hung lập hai cái thập thường hầu. Chư nhượng, lấy cùng ban đầu ở phục đạo bên trên cầm hà thái hậu ném xuống thái giám. Lâm Thịnh không dám lộ ra mảy may sơ hở, quan sát xong, liền ý theo đồ ăn ngự giám quy phạm, cầm trong tay mâm đưa cho trong bữa tiệc cung nữ trong tay, không người liền muốn rời đi. Vừa qua khỏi cửa miệng, trước cửa cung một hồi hỗn loạn dị động. Một tiếng nũng nịu manh truyền tới: "Các ngươi những cái này tiện nô, nhanh cho ta tránh ra." Lâm Thịnh nhấc mắt nhìn đi, nổi giận hồng y thường tiểu nương tử ở cửa quyền đấm cước đá bốn cái thập thường hậu, mặt đầy căm giận vẻ. Đường Nương Nương bất giận, thiên tử cùng Trương phụ tại thương nghị đại sự, không thể nhẹ nhiều a. Thập Thương Hầu bị đánh liên tục kêu thảm, lại không thể trả đũa, chỉ lấy thân thể ngăn ở cửa khuyên. Lâm Thịnh mới chợt hiểu ra, khó trách luôn cảm giác Diên Tịch rít gì đó, càng là thiên tử tiểu phi tử Đường Cơ. Lúc trước tại Trường Thu cung gặp qua Đường Cơ một mặt, cho là cái ôn luyện nữ tử, ngày hôm nay nhìn một cái mới mở rộng tầm mắt, hoàn toàn không giống suy nghĩ trong lòng. Tiếng ồn nào cũng động đến trong điện Diên Tịch, thiên tử Lưu Biện đội vàng lao ra, mắng: "Làm gì vậy?" Nếu như ngoại thần thấy màn này, trong sân tới kết cục liền rất trong sáng, Đường Cơ bị truất phế, cùng chi tướng Cầm Hoạn Quan là bị xử tử. Như thế thiên tử tuổi nhỏ, lúc này Vĩnh An cung cũng không phải hắn chủ sự, chỉ đành phải đưa mắt liếc nhìn một bên Bình Chân như bại Trương Nhượng. Trương Nhượng dung mạo, Lâm Thịnh tại Sóc Bình tự dịch đỉnh nội không có nhìn thấy rõ ràng, bây giờ lân cận xem, phát hiện trừ phục đồ trang sức khác với người thường, cũng chỉ còn lại có hai cái lỗ tai to thủy có chút chói mắt. Một thân áo bào tím thái giám phục khác nhau cái khác thập thường hầu thanh bào thái giám phục, càng tôn quý tại phổ thông thái giám cho đen thái giám phục. Gặp thiên tử ánh mắt ra hiệu tới, Trương Nhượng mới vừa hé mồm nói: "Trương hậu, để cho Đường Nương Nương vào đi." Bên trong cửa Trương Nhượng đột nhiên mở miệng, những thứ kia ngăn ở cửa thập thường hầu đám người mới nhường đường. Không kịp Đường Cơ vào cửa, trong bữa tiệc đạo cô đột nhiên đánh một cái bàn ăn, tức khắc trên bàn chén bàn bừa bãi. "Phản, phản! Bọn ngươi hạn chế chúng ta ra vào, sau đó giết chết." Lời này vừa nói ra, phổ thông thái giám cung nữ tất cả đều quỳ sụp xuống đất, Trương Nhượng có chút chần chờ, cũng quỳ xuống, dập đầu lạnh lẽo nói: "Trương thái phi, trưởng công chúa minh xét, nô tỳ hành động này là vì phòng ngừa ngoại quan gian tế, không thể không thận trọng a. Lão nô viên này toàn tâm toàn ý vì hắn thất, vì thiên tử an nguy a." Dứt lời, vẫn lao lệ không ngừng, thập thường hầu đám người thê gào một mảnh. Đường Cơ không người ngăn cản, cũng nhanh bộ đến gầy yếu Lưu Biện bên người ngồi xuống, vẻ mặt chán ghét nói: cho chúng ta, các ngươi chết một người nhìn một chút, chứng minh trung thành." Trương Nhượng ánh mắt vẻ ác liệt lóe lên một cái rồi biến mất, khóc lóc nói: "Nếu là quân muốn thần chết, thần không thể không chết." Dứt lời rút ra bên hông truy thủ, nhìn thiếu niên thiên tử, chờ quân lệnh xuống tới liền muốn tự sát. Thiên tử hèn yếu, cho dù ở Đường Cơ ánh mắt ra hiệu xuống, cũng không dám miệng ra để cho Trương Nhượng lãnh cái chết lời nói, hồi lâu yên tĩnh không tiếng động. Trong bữa tiệc vết sẹo phu nhân kịp thời kết thúc náo nhiệt, hóa giải thiên tử lúng túng nói: "Trương phụ không thể hành sự lỗ mãng, bây giờ ngoại thần phạt cùng, đang ngồi đều là tuyến đầu sinh tử nguy vong, không thể trò chơi sinh mạng." Tại Trương thái phi, Trương Nhượng các loại thập thường hầu cùng kêu lên, khấu đầu lại bái. Sự có một kết thúc, vậy có vết sẹo Trương thái phi, cầm thiên tử đón vào diên tịch, Đường Cơ thản nhiên ngồi ở đầu dưới, liền bắt đầu phong phú dạ tiệc. Lâm Thịnh không biết Đường Cơ vì sao như thế ghét thập thường hầu, cũng không biết cái kia Trương thái phi vì sao như thế thiên vị Trương Nhượng, đồ ăn ngự giám đội ngũ đã rút lui, hắn cũng không dám lại dừng lại lâu. Đi ra khỏi cửa, mơ hồ nghe trong bữa tiệc chút lời nói, giống như là Trương Nhượng khiêm nhường trên nói: "Ngoại thần cường binh đương đạo, kế trước mắt chính là tránh mũi nhọn, tìm trung thần che chở. Người nào đúng trung thần?" Thiên tử hèn yếu, nhưng là biết lý lẽ, sau khi nghe xong liền đội vàng hỏi: "Hắc Sơn Trương Yến?" "Hoang đường, cái kia Trương Yến dù quy hàng triều đình, nhưng cũng là khăn vàng tàng dư, tại sao có thể là trung thần?" Đây là một cái khác giọng nữ, lạnh canh khí chất giống như là đạo cô phát ra. "Trương Thường Hầu, ngươi không nên đem tất cả mọi người lên làm kẻ ngu, thiên tử, thái hậu bị ngươi mê đi bắt giữ đến Bắc Cung, ta nhưng là một đường nhìn đến rõ ràng. Ngươi thiên toán bản toán, cũng không có tính ra ta Đường Cơ trên người chịu công lực, có thể bước ra hương tới động." Sau đó lời nói Lâm Thịnh không cách nào nữa nghe, chỉ biết là điện bên trong vừa nổi tranh chấp. Đi theo đồ an ngự giám đội ngũ mới ra An Sương điện, Lâm Thịnh cảm giác thân thể đột nhiên bị người một cái kéo qua, sẽ đến trong bụi cỏ. Nhìn kỹ, không phải Vương Phỉ là ai? "Lâm Lang, cung nội thế nào?" Tam Quốc Tử làm con rể bắt đầu, liền trên đọc sách thần trạng. Chương 29, chia binh hai đường. Lâm Thịnh cầm thấy gặp từng cái mảnh nói rõ ràng, Vương Phỉ lại yên lặng nghĩ ngợi lên, suy đoán nói: "Ngươi nói thế nào cái có theo vết Trương thái phi, hẳn là tiên đế chi mẫu Đồng Thái hậu Trương gia tỷ tỷ con gái, mặc dù có tu dung, vào cùng sau lại bị người cảm thương, một mực không được sủng ái, nhưng sinh ra một nữ nhi, bị tiên đế phong làm vạn niên công chúa. Cái kia đạo cô bộ dáng nữ tử, nếu như ta đoán không sai, hẳn là Dương Địch trưởng công chúa Lưu Tu. Về phần cái cuối cùng đậu khấu nữ tử, nên Trương thái phi con gái vạn niên công chúa không thể nghi ngờ." Đi qua Vương Phỉ phen này giảng giải, Lâm Thịnh đối phương tài sở gặp nhân tài được trong sáng, liên tục tán dương Vương Phỉ hiểu thông tới rõ. Vương Phỉ lơ đễnh, vừa mở miệng dò hỏi: "Trần Lưu Vương có hay không phi thường?" Lâm Thịnh nhớ lại tiệc trên tiệc, 9 tuổi Trần Lưu Vương bình tĩnh như thường, ngồi yên bất động thành thật bộ dáng, luôn miệng an ủi Vương Phỉ nói: "Trần Lưu Vương rất là nhu thuận, ngồi ở tiệc trên tiệc, bất động chút nào, không nói một lời." "Khổ mệnh Hải Nhi." Tuy nói vô sự, Vương Phỉ như cũng nhịn không được khóc thút thít. Lâm Thịnh an ủi săn sóc vai an ủi, mắt thấy một đội cung nữ quá thân, bận rộn nói ra Vương Phỉ nằm sấp tại bụi cỏ giữa. Chờ cung nữ đội ngũ đi qua, Vương Phỉ đột nhiên lên tiếng quát nhẹ: "Đường Cơ." Lâm Thịnh không rõ vì sao, Vương Phỉ kiểu mị cười một tiếng nói: "Ngươi mới vừa từng nói, Đường Cơ đối đãi thập thường hầu cực kỳ tồi tệ, chắc chắn chán ghét thập thường hầu, mà thập thường hầu cũng thâm vào tới, bây giờ thập thường hầu vốn là như chim sợ cảnh quang, nhất định không cho tại Đường Cơ, Đường Cơ sẽ có khó. Lâm Lang nếu là có thể cứu được Đường Cơ, liền có thể dựa vào Đường Cơ gần thiên tử cùng Trần Lưu Vương thân, một bên hộ vệ cũng được, mang theo chạy ra khỏi cũng được, đều không là vấn đề." Lâm Thịnh nghe xong ôm lấy Vương Phỉ manh thân một cái, vui vẻ nói: "Nương tử đại tài." Vương mỹ nhân gắt e thẹn nói: "Chờ Đường Cơ đi ra, theo đuôi phía sau là được." Hai người hồi phục lại ẩn nút bụi cỏ, lặng lẽ đợi Đường Cơ xuất hiện. Chẳng qua chốc lát, hai tiếng sâu sắc tiếng thảo luận từ xa đến gần.
"Chư phụ, đã khăn vàng đã thất bại, chúng ta chờ cơ hội mà động là được, vì sao phải đảo loạn triều đình?"
Đoạn Thương Hầu, Hắc Sơn, Nhữ Nam, Tây Lương chỗ cùng có tin tức chuyển tới, Hán thất quan chức bước tới quá gấp, nếu không cứu tới, khăn vàng cuối cùng căn nguyên tận gãy. Lần này chém chết đại tướng quân Hà Tiến, triều đình nhất định loạn, quân cầm không có chủ soái, các châu quan binh chắc chắn xúc mà bất động, là khăn vàng còn sót lại chỗ còn có khôi phục cơ hội.
"Ai, đáng tiếc Trương Giác."
"Trương Giác, ai, ban đầu rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngươi bây giờ ở nơi nào?"
Nghĩa Minh đã khó chịu nhiệm vụ lớn.
Sau đó chính là hai người thở dài thở ngắn, thanh âm nguyên lai càng xa, dần dần biến mất. Lâm Thịnh cùng Vương Phỉ mắt to trừng đôi mắt đẹp, vẻ chấn động dược nhiên tại trên mặt.
Ban đầu khăn vàng tặc khởi sự, đúng Trương Nhượng cùng khăn vàng Trương Giác hai người tính toán lấy thiên hạ tới mưu.
Cái kia Trương Giác chắc chắn hùng tài vĩ kế tới.
Vương Phỉ lòng vẫn còn sợ hãi vô ngực một cái, phục lại hỏi:
"Cái kia Trương Giác bây giờ thế nào?"
"Nghe nói bệnh chết, sau đó khăn vàng đại bại, triều đình mới có thể chiến thắng.
Trong đó nhất định có kỳ hoặc.
Quản những thứ kia làm chi, bây giờ Trương Giác thất bại, Trương Nhượng cũng nguy nan ngay đầu."
Lâm Thịnh ôm chặt Vương Phỉ, cố an ủi:
"Lúc trước cũng không có nhận xúc những cái này chân chính tam quốc nhân vật quan trọng, cũng tiếp xúc không tới những ngày qua xuống đại kế, hiện giờ nghe được một hai người định sách là được muốn thiên hạ này, lộ vẻ xúc động đang lúc lại có chút mờ mịt, hắn trừ tiên tri khả năng, ở cái loạn thế này còn có cái gì ưu thế? Với lại theo hắn nhúng tay quá nhiều, hiệu ứng hồ điệp chắc chắn bạo phát, phía sau sự tỉnh thì sẽ thoát ly hắn tiên tri. Bây giờ nghĩ lại, cái kia lần cùng quần hùng trục lợi thiên hạ đại trí càng ngày càng mờ ảo. Những cái này trí tuệ một số gần như yêu nhu sĩ, tùy tiện một sách, có lẽ hắn trừ bán mạng ra sức còn giúp bận rộn hắn cửa đếm tiền đi."
Không kịp cảm khái giữa, hai nghe một loạt tiếng bước chân chuyển tới.
Nô ra bụi cỏ, đúng là Hán thiếu đế mang theo Đường Cơ hồi cùng, đâu không thấy Trần Lưu Vương Lưu Hiệp.
"Trần Lưu Vương không có ở đây."
"Hương,
chờ đến thiên tử đoàn người đi qua."
Vương Phỉ dãy rủa đứng lên, Lâm Thịnh kéo lại nói:
"Nương tử, ngươi làm gì vậy đi?
Ta muốn gặp Trần Lưu Vương,
không phải cùng ta cùng nhau đi giúp Đường Cơ sao?"
Lâm Thịnh nhắc nhở một câu, vừa quan sát Vĩnh Ngạc cùng, lắc đầu khuyên nhủ:
"Vĩnh An cung nơi này, phòng vệ nhất nghiêm, bạn không thể xông vào."
"Lâm Lang."
Vương Phỉ nũng nịu hô, thét lên Lâm Thịnh thân thể quả quyết, chỉ nghe thấy nàng phân biệt nói:
"Cứu Đường Cơ một chuyện, lấy Lâm Lang dung mãnh, một người đủ rồi, ta đi gặp Trần Lưu Vương, nếu có thời cơ, lại lưu ở bên cạnh hắn, đến lúc đó lại hành động chung, lại là hoàn toàn biện pháp."
Lâm Thịnh không nhìn được nhất nữ tử làm nũng, lại nghe được Vương Phỉ một phen phân tích cực kỳ để ý tới, liền gật đầu đồng ý. Vương Phỉ vui mừng, liền vội vàng nói:
"Hoàng cung bữa ăn sau sẽ có cung nữ báo cáo cuối ngày."
"Báo cáo cuối ngày vì như vậy người,
đồ ăn phòng bếp sẽ phái người tới."
Lâm Thịnh gật đầu, cùng Vương Phỉ hai người quanh mình tìm thích hợp nhất ẩn nút bụi cỏ ngồi xuống, chốc lát, quả gặp một đám cung nữ chỉnh tề bưng không nâng trang bàn mà tới.
Lặp lại chiêu cũ, Lâm Thịnh hai người đánh mất xỉu cái cuối cùng cung nữ, cũng không thay đổi quần áo, Vương Phỉ trực tiếp giơ không nâng liền đi ra ngoài, trước khi đi cẩn thận dặn dò:
"Lâm Lang, ta ngươi tách ra hành động, ngươi không biết hoàng cung công việc, vạn sự lại phải cẩn thận."
"Nương tử yên tâm, ta không hội liều lĩnh hành động, ngươi cũng không nên khinh thường."
Vương Phỉ nhuận miệng cười:
"Ta tại hoàng cung ngây ngốc nhiều năm như vậy, tin tưởng ta."
Mắt thấy Vương Phỉ đuổi kịp cung nữ đội ngũ, dần dần biến mất tại An Dương điện cửa cung bên trong, Lâm Thịnh xoay người liền đuổi theo thiên tử và người. Mặc lấy thái giám quần áo trang sức, một đường túi đầu tránh thoát bao nhiêu tuần tra lính cấm vệ, rốt cuộc xem gặp thiên tử một đám người chậm rãi đi ở phía trước. Đến một chỗ cửa điện, Lâm Thịnh ngẩng đầu, trên viết Đức Dương điện. Thiên tử tay dắt Đường Cơ liền tiến vào cửa điện. Còn lại cung nữ thái giám hoặc đứng cương môn khẩu, hoặc giả vào bên trong hầu hạ, tinh mắt Lâm Thịnh phát hiện có ba cái thập thường hầu lĩnh ở trước mặt, giống vậy tiến vào Đức Dương điện. Xem ra bất kể là Vĩnh An cung vẫn là thiên tử nơi này ở Đức Dương điện, đều bị thập thường hầu nghiêm khắc khống chế lại. Do xét xuống Đức Dương điện, điện cung đại, nhưng rộng rãi, trong đó có binh sĩ tuần vệ, không dễ ở thân. Mượn thái giám thân phận đã không được, thập thường hầu phòng bị như vậy cảnh giác, hơi chút hỏi lại lộ chân tướng. Thiên tử bóng dáng đã biến mất ở trong tầm nhìn, Lâm Thịnh vây quanh cung tường chuyển, thuận theo hậu viên đại thụ lên cao, dò xét lên Đức Dương điện nội tình hình. Cung nữ thái giám vị trí không có quá nhiều biến hóa, trước cửa hộ vệ cùng chủ đạo trạm gác bất động, cũng chỉ có tuần đi cấm vệ binh mới là mấu chốt. Cũng may thập thường hầu đem phần lớn binh lực đồn trú tại cung tường bên trên, trong điện cung nội tuần đi binh sĩ thì ít đáng thương, vì đối phó hoàn tuần một tuần đều có người, mỗi hàng tuần đi binh sĩ chỉ có hai gã, cái này làm cho Lâm Thịnh đầu tiên trước dịch trang xáo lộ. Cẩn thận sao định lẻn vào kế hoạch, Lâm Thịnh mới thuận theo cảnh khô rơi vào Đức Dương điện hậu hoa viên. Rơi thanh âm đưa tới binh sĩ cảnh giác, một nhóm binh sĩ từ từ vây lại. Tình hình này không có ở Lâm Thịnh nằm trong dự liệu. Thật may thái giám quần áo trang sức sa sút, liền vội vàng rút ra quần, ngồi xổm tại chỗ, một luồng mùi hôi thối tràn ngập ra.
"Người nào?"
"Binh gia, đi ngoài."
Lâm Thịnh nắm giọng đáp.
"Cầu tiêu tại tây, làm sao đến mức?"
"Kín người."
"Bất đắc dĩ làm."
"Ha ha ha ha."
Binh sĩ bịt mũi cười to rời đi. Đợi đến không tiếng động, Lâm Thịnh liền vội vàng sửa một, hai, đứng dậy giấu tại đã sớm định ra tốt gần lúc nơi, chờ binh sĩ tuần tra đến. Nhịp bước tiến gần, Lâm Thịnh chờ đúng thời cơ, đánh về phía tuần đi binh sĩ phía sau một người, nắm chủy thủ che miệng cắt tiết hầu, âm thanh động đến một người trước mặt, chưa kịp hắn lên tiếng phản ứng, cầm trạm bạch xà kiếm ngay đầu ném một cái, xuyên thủng đầu. Kéo thi thay áo, giấu thi bụi cỏ, tuy là làm liền một mạch, cánh tay lại run rẩy không ngừng. Như vậy kích thích liên hoàn ám sát, đơn giản là khiêu chiến hắn giới hạn, trái tim nhảy kịch liệt, sắc mặt đỏ ửng. Đang lúc Lâm Thịnh ra vẻ tuần đi binh sĩ rong rồi thì, xông tới mặt một người giống đúng thủ lĩnh nhân vật, xa xa lớn tiếng quát:
"Tiểu tử sao một người tuần đi?
Tam quốc từ làm con rể bắt đầu, liền trên đọc sách thần trạng."
Chương 30, xung động trừng phạt Lâm Thịnh đè xuống kinh hoàng ý, trầm giọng lớn tiếng đáp: "Bản gia tử như nhà sĩ, sự sau về liệt, thu tử nhiều chuyện." Thủ lĩnh kia một dạng nhân vật lẩm bẩm một phen liền thẳng bỏ qua cho làm việc quỷ dị Lâm Thịnh, xung quanh tuần chỗ hắn. Tránh thoát một kiếp, Lâm Thịnh không dám lại tiến hành tuần đi, mây mò một phen, tìm tới một cái hẻo lánh mái hiên, có thể giám thị thiên tử chỗ ở nơi, liền ẩn nút với bên trong. Cho đến nửa đêm, nghe chủ phòng ồn ào, Lâm Thịnh vén lên cửa sổ gỗ, lại gặp thiên tử ở chỗ, hỏa hồng y phục Đường Cơ bị người đẩy liên tiếp lui về phía sau. Ra lại mấy tiếng trách móc, Đường Cơ liền bị từ từ đẩy ra bên trong phòng. Sau đó cửa phòng bị hung hăng đóng lại, lưu ở ngoài cửa hỏa hồng nương tử một người cô đơn, mặt đầy bị khuất. Nghĩ là biết rõ cửa phòng sẽ không bị mở ra, Đường Cơ dừng lại một, hai, liền xoay người hướng tiền điện bước đi. Lúc này, đội quan toàn cục Lâm Thịnh rõ ràng nhìn thấy ba cái lén lút cái bóng theo sau. Lâm Thịnh không dám rơi ở phía sau, đẩy cửa đi ra ngoài, xa xa treo đi theo phía sau. Hơi gần, Lâm Thịnh có thể thấy rõ ba cái lén lút cái bóng diện mục, đúng là ban đầu theo thiên tử vào Đức Dương điện thập thường hầu. Mà Đường Cơ hành tẩu tại cô nói trên, hồn nhiên không biết. Đại khái là thập thường hầu đầu tiên bỏ chạy cái này cô nói thượng cương trạm canh gác cùng tuần đi, Đường Cơ đi yên tĩnh, thập thường hầu truy không cố kỵ chút nào, Lâm Thịnh theo dễ như trở bàn tay. Càng ngày càng đến gần Đường Cơ, loan thoáng có thể nghe được nàng oán trách tiếng. Không phải là mấy cái hoạn con sao? Mấy cái nô bộc sao? Vì cái gì không dám nói lời nào, không dám đắc tội? Thử! Nghe giọng điệu này, tất yếu cùng thiên tử cãi và giận dỗi, cái này tiểu nữ nhi tầm tính, ỷ vào có một thân công phu, hồn nhiên không hay nguy hiểm đã tới. Ngay tại một chỗ dương liếu cái ao chỗ cua quẹo, ba cái thập thường hầu rốt cuộc động thủ. Người nào? Chưa kịp gần người, Đường Cơ lại trước lên tiếng đặt câu hỏi. Chờ thấy ba cái thập thường hầu diện mục, trong tay binh khí, kinh quát lên. Các ngươi những cái này hoạn quan, muốn lại dám phạm thượng sao? Hắc hắc hắc, lại dám phạm thượng. Nương nương không phải thường thường bị người đè ở phía dưới sao? Khi nào ở phía trên qua? Cái kia thập thường hầu trong một người lại lên tiếng dâm tục nói. Hòa Hồng nương tử nghe một chút, giận sông đại não, cầm cặp váy một chói, giơ quả đấm lên sông về thập thường hầu. Gian tà tiểu nhân, bản cung giết ngươi. Thập thường hầu một thời không bắt bẻ, bị Hòa Hồng nương tử thuận lợi đánh bay một người, còn sót lại hai người rối rít ôm đầu chạy trốn. Đang lúc Lâm Thịnh cho là Hòa Hồng nương tử võ lực có thể đối phó thì liều chết xung phong hứng thú ngẩng cao Đường Cơ đột nhiên mới ngã xuống đất, lại không sinh tức. Lâm Thịnh cả kinh, liền muốn tiến lên giúp đỡ. Cái kia thập thường hầu có một người lên tiếng đắc ý nói: "Còn dám coi thường chúng ta, ban đầu vào Bắc cung bị ngươi lừa gạt, bây giờ biết rõ ngươi có võ công, sẽ có đặc biệt thủ đoạn. Vẫn là thật sớm đưa đi ám thất, tiểu tử kia đã lừa dụ đốt người, chờ quỷ khô." Một cái khác thập thường hầu có vẻ trầm ổn một chút, thúc giục: "Cái kia trêu chọc tới cũng không nói thêm nữa." Ba người nâng lên Hỏa Hồng nương tử hướng nơi vắng vẻ đi tới. Tinh mắt Lâm Thịnh rõ ràng nhìn thấy Đường Cơ bàn tay vô ý thức khúc trường xuống. Không ngờ ra thập thường hầu là như thế nào đồng phục Hỏa Hồng nương tử, Lâm Thịnh cũng không dám đường đột hiện thân. Dù sao cái kia thập thường hầu thật sự đặc biệt thủ đoạn có chút khó lòng phòng bị. Một đường theo đuôi, lại đi tới hậu hoa viên núi giả chỗ, chỉ thấy ba người đứng lại núi giả mặt bên, khởi động cơ quan mở ra nhất môn, tiến vào bên trong. Lâm Thịnh nằm dạp người lặng lẽ chờ, không lâu lắm, thập thường hầu ra, mặt đầy quỷ tiếu ly khai. Đợi đến không thấy thập thường hầu bóng dáng, Lâm Thịnh Vương mới ra ngoài, tại núi giả chơi đùa một hồi, cực kỳ may mắn tìm tới nút ấn, khởi động cơ quan, liền có một gian thạch thất hiện ra. Vào bên trong có chậu than chiếu sáng con đường, không cần bôi đen thì tới. Một đường đường bằng phẳng đến thạch thất phòng khách, có hai cái cửa đá chia làm hai bên, ngầm trộm nghe được trận trận tiểu ngâm thở dốc, thuận theo thanh âm đẩy cửa đá ra, trong đó cảnh tượng không đành lòng nhìn thẳng. Một cái phơi bày nam tử bị khóa liên trói chặt tứ chi, ngửa mặt nằm trên đất, toàn thân đỏ bừng, thân thể cơ năng phản ứng kịch liệt, nhưng miệng lưỡi nước bọt chảy ròng, thậm chí phảng phất rơi vào hôn mê. Cạnh chính là vừa vặn bị thập thường hầu phu đến Hỏa Hồng nữ tử, ngồi quỳ chân địa trên, rên rỉ không ngừng, áo hơn nửa bể tan cảnh, cái kia không kìm lòng được hành non tay nhỏ vô ý thức xoa lấy, thẳng xem Lâm Thịnh hầu kiến cô lưỡi. Tại đây chàng cứu cực cám dỗ phía trước, Lâm Thịnh rất muốn hóa thành dã thú nhào tới. Nhưng Hỏa Hồng nương tử thân phận tôn quý, thiên tử nữ nhân bốn chữ vừa qua, trong nháy mắt để cho hắn tắt ý nghĩ. Tham hưởng một thời tới vui mừng, hậu nhân đầu rơi địa, có thể liền có chút cái mất nhiều hơn cái được. Thế nhưng, Đường Cơ lần này mất đi ý thức, thế nào cứu trợ thành cực kỳ khó giải quyết vấn đề. Tiến lên cầm cái kia bị thập thường hầu bắt đến nam tử đánh ngất xỉu, Lâm Thịnh xoa xoa hai tay, ôm lấy Đường Cơ nhiệt độ cao mềm mại thân thể thối lui ra tiểu thạch thất. Cho đến thạch thất phòng khách, mấy bước chặng đường, Lâm Thịnh đã bị Đường Cơ hành hạ cả người khó chịu, muốn ngừng cũng không được. Cái kia không đứng đắn hai tay chuyển tới Lâm Thịnh đầu, hết sức điên cuồng giày xéo tóc hắn, khỏe mạnh giàu có dán hai chân thập phần có lực cố định trụ hắn bắt đuổi, cuốn quanh, vụ vụ liệt hỏa càng lúc càng đốt. Phần này hương diễm cùng kích thích, để cho Lâm Thịnh cuồng hóa thần trí không rõ. Thực đang khó chịu đang lúc, Lâm Thịnh quả quyết cầm Hỏa Hồng nương tử nặng nề bước xuống đất, đột nhiên đau đớn cùng lạnh như băng bản, tức khắc để cho Đường Cơ an tĩnh thanh tỉnh một hồi. Cao mày liếc mắt nhìn Lâm Thịnh, mãn hàm tức giận mắng: "Ngươi cái dâm tặc, bản cung muốn giết ngươi cửu tộc." Lâm Thịnh sững sờ, vừa muốn giải thích, Đường Cơ ánh mắt tức khắc biến đổi, nhu tình như nước, mật lộ ngập nước. Điệu bộ này lại phải rơi vào trong, Lâm Thịnh không dám kinh thường, nhanh chân liền hướng thạch thất bên ngoài chạy đi. Mở cơ quan môn, Lâm Thịnh dựa lưng vào núi giả, thở dốc không ngừng. Đột nhiên miểu gặp núi giả bên cạnh ao nước, tức khắc trong lòng vui vẻ, tìm được cái ao bên cạnh đặc biệt đặt vào múc áo, múc đầy nước liền tiến vào thạch thất. Hòa Hồng nương tử lại đang chơi đùa chính mình trò chơi. Quần áo so với lúc trước càng lộn xộn bể tan cảnh, hình thể cũng càng vì nóng bỏng, nếu không phải da thịt trắng nõn nổi bật, quả thực giống như hòa nhân. Lâm Thịnh cầm trang đến nước đổ tại Đường Cơ trên mặt, lanh ý để cho nàng đánh dùng mình một cái, thế nhưng vô ý thức cấp tiến động tác an tính lại.
Biết rõ thấu hiệu, Lâm Thịnh nhấc chân chạy như điên. Mười mấy cái một vòng, thẳng chạy Lâm Thịnh kiệt sức, bị nước tới đường cơ đã có thể an tĩnh ngồi dưới đất. Khoác trên người Lâm Thịnh dâng ra áo mỏng, dù có thể che thân, nhưng là qua tại nhìn đấu, loan thoáng xuân quang hiện ra, so với lúc trước phơi bảy càng cắm dỗ. Một lần nữa bắt vẻ mặt hỏa hồng nữ tử, liền nghe được một tiếng phẫn nộ gào thét đột nhiên nổ lên. Lần sau có thể hay không tạt vào khác nơi. Lâm Thịnh sợ bắn lên, trong tay múc gáo kinh rơi trên mặt đất, loảng xoảng vang dội. Cái kia đường cơ chìa tay cầm trên mặt nước động lau sạch sẽ, lộ ra đỏ tươi môi, cũng là miệng đầy ác độc lời gắt. Còn không đi lấy nước, không muốn ngươi mạng chó sao? Lâm Thịnh một bên nhìn trộm kiểm tra, một bên nhặt lên múc gáo chạy ra ngoài. Lại lần nữa rót nước đi vào, đường cơ hai tay bụm mặt, đem đầu đưa tới nói: "Từ trên đầu đổ xuống đi." Lâm Thịnh theo lời mà đi. Nước chút xuống đang lúc, đường cơ lạnh đập mạnh lên, lớn tiếng la lên: "Lạnh chết bản cung, ngươi là tên con tiếp." Dứt lời một cái kéo qua múc gáo, ngã xuống đất, gầm hét lên: "Ngươi sẽ không đi tìm nước ấm sao? Có phải hay không ngu?" Một màn này bắt đầu để cho Lâm Thịnh hối hận cứu tỉnh cái này đế vương của cái. Tam quốc từ làm con rể bắt đầu, liền trên đọc sách thần trạng. Chương 31, động vật diễm nộ đường cơ nương nương, tiểu vô năng. "Đi, đem hoàng thượng gọi tới." Đường cơ giữ cuối cùng lý trí, phân phó cái này hèn mọn binh sĩ. Lâm Thịnh quỳ xuống đất bái nằm sau khép cửa mà đi. Chờ đi tới hoàng thượng lưu biện tẩm cung sau, trước cửa bất ngờ đứng ba cái cầm đường cơ nương nương mê choáng váng thập thường hầu. Lâm Thịnh nhắm mắt lại đi bẩm báo nói: "Khởi bẩm đại nhân, tiểu có chuyện quan trọng gặp hoàng thượng." Ba người kia trong cao nhất thái giám hừ lạnh: "Hoàng thượng cũng là ngươi muốn tìm tìm sao? Lăn xuống đi." "Đại nhân, hết sức khẩn cấp a." Lâm Thịnh thấy tình huống không rõ, muốn kêu trời trách đất động đến hoàng thượng, vậy quá dám tức khắc thở hổn hển, hò hét nói: "Người đâu, cho ta đem cái này gây chuyện tới chỗ giết." Âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống, liền có vài tên tuần tra hộ vệ lao ra. Lâm Thịnh thấy tình thế không ổn, trốn ban sống ban chết, lần này chọc tổ hỏng, dọc đường tuần tra hộ vệ toàn bộ tham dự lùng bắt, cũng kèm thêm thích khách. Các loại lời nói, cũng may núi giả cơ quan bí mật, cho đến Lâm Thịnh tiến vào trong cơ quan, tuần tra hộ vệ như con ruồi không đầu, tìm không thấy. Như thế nào đây? Thấy tiểu hộ vệ chật vật không chịu nổi bộ dáng, đường cơ có loại không rõ dự cảm. Thập thường hầu ngăn trở đường: "Vậy ngươi bảo a, đánh thức hoàng thượng." Đường cơ tức giận nói, thân thể theo tức giận lay động, trong lúc lơ đãng, lộ ra chút trắng non xuân quang. Lâm Thịnh liền vội vàng quỳ xuống gọi nhỏ: "Hoàng thượng không có thức tỉnh, lại bị tuần tra hộ vệ đem thích khách truy đuổi. Tiểu, tiểu lo lắng nương nương an nguy, thì trở lại." Đường cơ ác liệt ánh mắt hắn đi, sủi lơ trên đất, thở dài một tiếng: "Quả nhiên, đế vương được không như một phòng vệ sinh binh hộ." Dứt lời huyết mắt đỏ, tràn đầy căm ghét, đột nhiên ngồi dậy, dùng sức toàn lực đánh về phía vách đá. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Lâm Thịnh một cái cá chép lăn qua lăn lại, ôm lấy đường cơ nương nương, nhưng không nghĩ bàn tay đè ở mềm mại bên trên. Đường cơ cường chống đỡ quyết tuyệt, tức khắc tan thành mây khói, thân thể như nước mềm xuống tới, kèm theo rên rỉ một tiếng. Thứ chi siết chặt, mềm lưỡi khi dễ. Lâm Thịnh thân thể bất ổn, làm bộ đổ ra, hỏa hồng y phục giống như rực rỡ hoa nở, ném vẩy không trùng, che lại bên dưới tùy ý trần miên. Lên làm Lâm Thịnh cầm xuề ra ở một bên hỏa hồng y phục che kín trắng non đồng thể sau, liền thẳng đi về phía hang đá cửa. "Ngươi không thể đi." Thanh tỉnh sau một mực giả bộ ngủ đường cơ đột nhiên nói: "Ta làm chút ít an bài." Lâm Thịnh trả lời để cho đường cơ lại lâm vào yên lặng. Bị đoạt đi trong sạch nàng không có tiếp tục tìm cái chết, cầm lộn xộn y phục mặc vào, liền ngơ ngác nhìn dưới mặt đất một bãi màu đỏ vết máu. Lâm Thịnh không thua thiệt. Hoàng thượng nữ nhân vẫn là một cái sự tử, nếu như không có cái khác ràng buộc, đại khái có thể nói một câu chết cũng không tiếc. Hiện tại còn lại phiền toái, đúng thập thường hầu ba người đến nghiệm thu thành quả thì nên ứng đối ra sao, sau đó chính là đường cơ cầm thế nào đối đãi cái này cướp đi nàng lần đầu tiên tiểu hộ vệ. Lâm Thịnh có chút lộn xộn. Đời trước độc thân chó bao nhiêu năm, đời này cuối cùng kết thúc. Chỉ là cái này đại giới hơi lớn, cho hoàng thượng đội nón, hơi tiết lộ phong thanh, chém đầu cả nhà đều là chuyện nhỏ. Mấu chốt ở chỗ, thập thường hầu phải chết. Đi qua một phen tìm kiếm, cái này ngọn núi giả độc quật, đại khái bị Lâm Thịnh dò xét một lần. Hiển nhiên, đây là một cái bị thập thường hầu dùng để tra hỏi phạm nhân bí mật. Dì loang lộ cùng tra hỏi công cụ còn có tiên huyết, cái khác dùng bật không hề có tác dụng. Bỏ ra hộ vệ bản thân vũ khí trường mâu, yêu đao, Lâm Thịnh cóng lấy sau lưng bao bố có dấu nô kháng đại sư thiền trượng lấy cùng tất lam lưu xuống bảo kiếm. Không xác định đường cơ có thể hay không sử dụng vũ khí, Lâm Thịnh chỉ đành phải cầm từ hoàng môn võ sĩ trong tay đoạt lại tinh xảo cung nọ chuyển dư. Nắm phòng thân. "Không cần." Đường cơ hung hăng nói, từ chân bọc chỗ rút ra một cái chùy thủ sắc bén, thẳng nhìn đến Lâm Thịnh một hồi dùng mình. Nếu là thời điểm, cây chùy thủ này sử dụng trên, tính mạng đã sớm lại. Tốt đang tích góp vài chục năm dũng mãnh, chơi đùa đường cơ chết đi sống lại, sở vũ ngừng nghỉ sau lại vô lực đắn đo bất kỳ. Nhục ta trong sạch, đáng chết. Đường cơ đao thế tung tích, đột nhiên đâm về phía Lâm Thịnh, bị Lâm Thịnh cảnh giác bắt được, lại tùy tiện cướp đi chùy thủ. Lâm Thịnh nghĩ đến thập thường hầu vậy phân trắng, xem ra lúc này vẫn phát huy tác dụng. Nhưng không nghĩ một thân vô lực đường cơ dũng mãnh nào tới, lưỡng gỗ thân thể lại lần nữa ra thịt tương thân. Lâm Thịnh cầm chùy thủ vung một cái, muốn đẩy ra đường cơ, một phen giấy rủa, y phục tùy tiện dụng, thân thể xảo diệu phù hợp. "Khốn kiếp, ngươi cũng ngay." Đường cơ mặt đỏ thở hổn hển quát lên: "Chính ngươi nào tới?" Suy nghĩ đường cơ tàn nhẫn thay đổi thất thường tâm tư, Lâm Thịnh sinh ra một luồng phục thù tâm lý, lại bất chấp đường cơ, mãnh liệt vận động. Lại lần nữa sủi lơ nằm xuống, đường cơ đỏ bừng ra thịt bởi vì hô hấp dồn dập lên xuống dạo dực. "Chúng ta đều phải chết." Vẫn không chịu buông xuống cao ngạo đường cơ phẫn hận vừa nói: "Ta nói ta không phải thập thường hầu một nhóm, mà là tám giáo úy phái ra thám tử, ngươi tin hay không?"
Lâm Thịnh đứng dậy, cầm Đường Cơ mặc quần áo ăn mặc, một phen sửa sang lại, hai người không nhìn ra rối loạn mới thôi. Mặc kệ ngươi là người phương nào, ngươi đều muốn chết, chết. Nhìn Đường Cơ thù hận ánh mắt, Lâm Thịnh bùi ngùi thở dài. Ta làm, ta hẳn phải chết. Ngừng lại ngã đầu lễ bái, thành khẩn nói. Xin cứ gia hạn mấy ngày, Lâm Thịnh chém chết thập thường hầu sau tự Trần Thi Nương Nương bên cạnh. Lâm Thịnh như đinh chém sắt lời nói để cho Đường Cơ nửa tin nửa ngờ, hồi lâu chuyển đổi sơ qua thái độ. Được, chẳng những cái này cho cạn, ngươi chết lại. Tạ Nương Nương. Lâm Thịnh dứt lời cần phải đỡ dậy Đường Cơ, bị một cái hất ra. Cút. Lung la lung lay đứng lên Đường Cơ cuối cùng vừa nghiêng ngã xuống đất. Lâm Thịnh muốn đỡ không dám trọng, cuối cùng xem Đường Cơ cắn răng run rẩy thân thể đứng lên. Ta Đường Cơ sẽ không bị kẻ xấu trô đùa cận, càng không biết bị dược vật chỗ chơi. Cho đến đứng lại, một tiếng quát mắng chủy thủ đến. Lâm Thịnh liền vội vàng nhặt lên chủy thủ đưa qua. Đường Cơ múa chủy thủ, khó khăn lắm từ Lâm Thịnh gương mặt phần cổ vạch qua, lưu một tia lanh ý, vừa kiêu ngạo ngoan lệ nói biết rõ cái gì là thích khách sao. Cầm chủy thủ hành sát bên hông, ngồi xuống đất tránh tại cửa đá một bên. Có lòng báo thủ, có kiên nghị ý, liền vì thích khách. Lâm Thịnh thang mục đích kinh lưới, mắt thấy Đường Cơ thân thể càng ngày càng lênh lẹ, tiến khắp thời gian, khí chất lại xuất hiện phiên thiên phúc địa biến hóa. Ban đầu nhu nhược cùng hiền huệ đều hóa thành lãnh đạo, lạnh lùng. Chờ thấy Đường Cơ vẻ mặt lạnh lùng nhìn về chính mình, liền vội vàng nghiêm túc sắc mặt, ngồi yên cửa đá bên kia bất động như núi. Toàn bộ ban đêm chính là như vậy trong khi chờ đợi qua. Cho đến cửa đá chậm chạp chuyển động, ba cái thập thường hầu đúng kỳ hạn tới, đi vào động vật đến nghiệm thu thành quả, càng là phách lối cười nói Đường Cơ nương nương, mùi vị thế nào? Những lời này để cho ngồi yên nhắm mắt Đường Cơ đột nhiên tỉnh lại, chủy thủ ở trong tay vãn cái quần hoa, lại nghe phốc, lưỡi mát vào cơ thể âm thanh. Bang, tìm chết. Mặt khác thập thường hầu kịp phản ứng, lại một đem phấn trắng bẩy tới. Lúc này Lâm Thịnh đã len lén rời đi hai người phía sau, giơ lên trạm bạch xà kiếm, một đạo hàn quang cắt qua, chính là cô lô phun huyết thanh âm, đầu hơi ổn một hồi, đột nhiên rụng. Một tên sau cùng thập thường hầu liền đội vàng tại chỗ lăn qua lăn lại, kéo mở một cái tam giác trận thế, tránh cho độc thuộc bụng thủ địch. Đường Cơ theo sát phía sau, một cước đạp bay, hồi phục lại nhào tới, lượng thích kết quả không kịp kêu cứu thập thường hầu. Thu hồi truy thủ, dùng hỏa hồng y phục lau chùi vết máu, quay về thủ, ác liệt ánh mắt gấp trành Lâm Thịnh. Giờ khắc này, Lâm Thịnh phảng như thấy trang phục màu đỏ tử thần, tại hoàng truyền bên bờ đợi chờ mình đi tới tư thái. Hiện tại, nên xử lý ta người sự. Tam quốc từ làm con rể bắt đầu, liền trên đọc sách thần trạng. Chương 32, thiếu đế diện mục còn có thập thường hầu nhân nhân ngoài vòng pháp luật, ta ngươi ước định, tại thập thường hầu chém giết sau. Lâm Thịnh cầm đã sớm muốn cái cơ thật hay thoái thác, Đường Cơ cặp mắt buốc lửa nhìn chằm chằm một lát sau, mới nói: "Xử lý xong nơi này, Đức Dương điện trước cửa gặp ta." Nói xong ngang thủ rời đi, tư thế hiên ngang. Lâm Thịnh vui vẻ bơ vét lấy ba gạ thập thường hầu thi thể, lại được ba miếng hoàng kim chìa khóa, có khác ba gạ trung thường hầu lệnh bài, từ trong biết được tử vong ba người, theo thứ tự là Cao Vọng, Lịch Tùng cùng Trương Cung. Bấm ngón tay tính toán, 12 danh thập thường hầu, lại có 9 người trực tiếp hoặc giả gián tiếp chết Lâm Thịnh trong tay, lên làm hoàng kim chìa khóa vơ vét càng nhiều, Lâm Thịnh cũng biết, vật này tầm quan trọng thì càng thêm hiện. Trừ một chút tiền tài chi ngoại, vơ vét trong phát hiện một tấm thánh chỉ, kỳ trên viết đủ loại phong ban cho, hiển nhiên là hôm qua Trương Nhượng nói tới tá quyền biện pháp, thay đổi ti đại giáo úy, Lạc Dương quận trưởng. Vừa liên tưởng đến Chu Tức Môn xuống ti đại giáo úy Viên Thiệu cùng điện quân giáo úy Tào Tháo, lấy cùng ít phụ thượng thư lệnh Vương Duẫn cùng thái quan lệnh Điềm Yêu. Lâm Thịnh cảm giác mình có phụ sở thác, đánh vào Bắc cung đến, một mực bị nữ nhân nhi nữ tỉnh trưởng quản trừng, thời gian này đây mắt thấy lại là ban trưa, mặt trời lên, cao thượng cấp, chỉ chém chết ba cái thập thường hầu, còn lại sự đều không tiến triển. Cơ ba bộ thi thể che giấu được, Lâm Thịnh đàng hoàng chạy tới Đức Dương điện ngoài cửa, một đám binh lính tuần tra đang bị Đường Cơ trách móc, chờ thấy Lâm Thịnh đến, cái kia quỷ dưới đất đội tuần tra giải tức khắc trợn mắt tương hướng, trên nói nương nương, tối hôm qua là người này tuần vệ bất lực, lầm nương nương đại sự. Lâm Thịnh thầm hận không dứt, nồi này đọc thuộc thật lòng khó chịu, cũng may Đường Cơ đã là người mình, liền hảo chỉnh dĩ hạ các loại chờ xử lý. Mắt nhìn thấy còn lại binh sĩ quần khởi tố cáo, Đường Cơ một tiếng quát to đủ, nuôi dưỡng các người đám phế vật này là cho các ngươi lẫn nhau cắn xé. Quay đầu, thật sâu mắt nhìn Lâm Thịnh tuyên bố kể từ hôm nay, hắn chính là các ngươi thủ lĩnh, như có người không tuân, ta thân trảm. Lâm Thịnh nghe một chút thầm kêu không ổn, lần này thế đầu, chỉ sẽ để cho binh lính tuần tra khương phục, bề ngoài thuận từ nội tâm chắc chắn kháng cự. Đường Nương Nương, tuần tra vệ binh thủ lĩnh chức vụ, đáp lại từ lính giả khống chế, đi trước tân binh, bất kham nhiệm vụ lớn. Ta nói đi, là được. Đường Cơ nhìn chung quanh một vòng, quát lên có ai khương phục? Cần tuân nương nương lệnh. Bọn binh lính cấu đầu bài nói. Lâm Thịnh khóc không ra nước mắt, cái này Đường Cơ tính cách đại biến sau, làm việc cũng thập phần lỗ mãng, xung động. Như thế tình hình bức người, Lâm Thịnh chỉ đành phải quỳ xuống tạ ơn. Ngươi đi bảo. Đường Cơ nhìn một bọn binh lính phục tùng bộ dáng gật đầu một cái, thẳng đi vào Đức Dương điện nội, thanh âm xa xa truyền tới. Lâm Thịnh xuyên qua một đám đoán hận sắc mặt binh sĩ bên người, tiến vào Đức Dương điện nội. Trong điện chỉ hai người, Hán Thiếu Đế tại trên ngai vàng, Đường Cơ dựa lập hơi nghiêng. Tham kiến bệ hạ. Lâm Thịnh lập tức quỳ mọc. Bình thân. Đường Cơ nói ngươi từ bắc bên ngoài cũng tới, có thể biết còn sót lại đại thần tình trạng gần đây. Lâm Thịnh cúi đầu bất động, quỳ xuống đất trả lời bệ hạ. Bắc cung Chu Tức Môn xuống là Bắc Viên Bát Giáo úy binh lực trần bố, tiến vào bắt trước cùng, mặt tướng có viếng tham vương thượng thư, thì thái quan đều lo lắng bệ hạ thánh thể. Hảo hảo, ta còn có trung thần, còn có dũng tướng, còn rất nhiều rất nhiều. Nghe được Lâm Thịnh lời nói, Hán Thiếu Đế có chút mừng rỡ, lời nói không có mạch lạc. Bệ hạ. Đường Cơ vẻ mặt chính túc cắt đứt. Ừ, cái kia ái khanh còn có cái gì nói hết ra? Hán Thiếu Đế thu vẻ vui mừng, phục lại hỏi. Điện quân giáo úy Tào Tháo sớm có suy tính cứu viện bệ hạ, ta vào cung một cái bảo vệ bệ hạ, một cái trong ứng ngoài hợp, lấy thanh quân chắc. Lâm Thịnh cầm kế hoạch nói thẳng ra, Hán thiếu đế càng ngày càng hưng phấn, Đường Cơ thắc mắc độc vẻ đã giết hết. Như có thể chém chết toàn bộ thập thường hầu, cuộc náo kịch này là được kết thúc. Đường Cơ cặp mắt phun lửa quát chói tai, tối hôm qua nhục, để cho hận thập thường hầu tận xương. Trương Nhượng khống chế cung nội thị vệ chức quyền, đơn độc tác chiến, sợ là không dễ. Lâm Thịnh trên nói ra nói. Đường Cơ hừ lạnh, rút chủy thủ ra múa cái vòng hoa, vẻ đắc ý tận hiện tại trên mặt. Thích khách chi đạo, ở châu quả có thể địch chúng bên trong chém đầu. Thấy tận mắt Đường Cơ uy phong một mặt, Lâm Thịnh tức khắc không nói, Hán thiếu đế lại cả kinh thất sắc, tránh Đường Cơ, lại hạ tọa vị ái phi không muốn bắt đao trước mắt, bị thương người cũng không tốt. Xem này thiếu đế biểu hiện, Đường Cơ cùng Lâm Thịnh đồng thời thở dài. Đang lúc chủ trừ, điện ngoài truyền tới từng cơn tiếng la. Đường Cơ gầm lên một tiếng. Chuyện gì ồn ào náo động? Báo, ngoài điện trương phụ mang theo lính cấm vệ tới, nói.
Nói cái gì?
Nói lùng bắt nữ yêu.
Nữ yêu là ai?
Lâm Thịnh đứng lên, rút ra bội trạm bạch xà kiếm, hướng cửa điện đi tới, thở dài một tiếng, nữ yêu là ngươi. Vừa ra, đến Đức Dương điện môn, mắt thấy đi đầu một người Trương Nhượng đứng ở môn đình bên trong, còn lại chúng người thập thường hầu, lính cấm vệ vờn quanh ngoài điện, gió thổi không lọt, kín không có khe. Trong điện tuần tra vệ binh không lưng quỳ gối, túi đầu xếp hai, ngăn trở tại đỉnh nội, hoang mang không thể động. Trương phụ, muốn dùng võ phạm thượng ra. Lâm Thịnh dứt lời, Trương Nhượng đám người lập tức bỏ lổm lổm quỳ xuống, lớn tiếng thượng tố mời bệ hạ minh xét, thập thường hầu không dám mạo hiểm phạm thiên uy, sợ hai cho là yêu nữ bên phải, mời quân mà đòi lại.
Yêu nữ ở chỗ nào?
Hán thiếu đế đi theo Đường Cơ mà ra. Trương Nhượng đứng dậy ngón tay thiếu đế bên cạnh Đường Cơ, quát mắng bệ hạ tới hữu, Đường Cơ nương nương là như vậy. Tối hôm qua cao trung thường hầu mang theo con trai thứ hai cha thăm dò hư thực, bây giờ vẫn không thấy tăm hơi, nhất định vì yêu nữ làm hại. Hán thiếu đế hồ nghi quay đầu, mắt chành Đường Cơ, im lặng hỏi. Đường Cơ lã chã chứ khóc, sờ thiếu đế gương mặt. Bệ hạ, ngươi không tin nô thì sao?
Chấm.
Thiếu đế muốn nói còn dừng, bên dưới Trương Nhượng quát to yêu nữ, ngươi còn mị hoặc đế trên, lên làm chết nhĩ. Lời nói mới ra, Trương Nhượng bên người lao ra hai gã tinh binh, kính lao thẳng về phía Đường Cơ. Lâm Thịnh rút kiếm động thân mà lên, cái kia tinh binh lên làm dũng mãnh, một chiêu rời ra Lâm Thịnh, lại lần nữa bổ về phía Đường Cơ. Lan dưới đất Lâm Thịnh lại gặp Đường Cơ như hỏa diễm thân thể, huyễn như thể múa, nhiệt huyết phun, hai cổ thi thể nặng nề hạ xuống, uống thỏa thích lưu thông máu chủy thủ dưới ánh mặt trời, điệp điệp rực rỡ. Nhìn dễ như trở bàn tay giải quyết hai gã tinh binh Đường Cơ, Hán thiếu đế thân thể liên tiếp lui về phía sau, sợ hãi bất an, kỳ xuống Trương Nhượng thừa dịp hò hét nói bệ hạ, Đường Cơ thật là yêu, không thể lưu a. Đường Cơ khí cả người phát run, cầm cái muông chỉ Trương Nhượng. Cao vọng các loại điện nô, cần phải nhục ta trong sạch, ta giết chết lấy trị phạm tội tội. Người các loại đều cấu kết với nhau làm việc xấu tới, xem ta chém tận giết tuyệt. Hòa hồng bóng dáng hóa thành tàn ảnh, Đường Cơ trong nháy mắt lấn người đâm về phía Trương Nhượng. Nhìn Đường Cơ bốc lửa tính nết, xung động hành vi, Lâm Thịnh nhất thời cảm thấy không ổn. Đúng như dự đoán, gần người Trương Nhượng Đường Cơ bị một người ngăn lại, tóc trắng quất quan, dài lông mi râu dài, thuần xanh đạo bảo, cấm phất trần mà đứng. Sư đạo nhân. Hán thiếu đế kinh hô thành tiếng. Sư đạo nhân, Lâm Thịnh tại nhàn nói tạp nói trong có nghe thấy, Hán thiếu đế lưu biện thiếu niên thể nhược nhiều bệnh, vô lực chịu đựng hoàng gia các loại phú quý gia thân, chỉ đành phải nâng ngôi ở đạo gia cao nhân, đạt được đạo gia phúc duyên gia trì. Lịch sử tới miễu, chính là đế vương chi tử phó thác tới, có thể nói, sử đạo nhân vì Hán thiếu đế nghĩa phụ cũng không quá đáng. Đang lúc Lâm Thịnh nghĩ ngợi sử đạo nhân lai lịch thời điểm, lịch sử tử miêu đã vỗ tay đánh ra hai phủ, phù gặp gió mà biến, gần giống như bóng người, cuốn quanh Đường Cơ, chờ Đường Cơ muốn tránh thoát phù ảnh, sau đó một hộp phân trắng lặng lẽ hạ xuống.
Hèn hạ.
Xem đến chỗ này Lâm Thịnh không khỏi tức giận mắng, vốn tưởng rằng lịch sử tử miêu đạo thuật cao siêu, nhưng không nghĩ sử dụng cao vọng thủ đoạn, làm cho Đường Cơ cả người vô lực, bó tay chờ chết. Tam quốc từ làm con rể bắt đầu, liền trên đọc sách thần trạng. Chương 33, Trương Nhượng uy ngôn Trương Nhượng gặp được chuyện, liền vội vàng chạy đến Hán thiếu đế bên cạnh, phủ phục xuống đất khóc lóc nói bệ hạ à, tiên hoàng đợi ta ân trọng như núi, bây giờ bệ hạ bị yêu nữ gần người, chúng ta không tự biết, nô tài tội lớn, nô tài tội lớn. Lại một lần nữa chỉ không thể động đậy Đường Cơ nói yêu nữ gặp đạo pháp, lộ ra nguyên hình, giờ phút này không nhúc nhích được, đúng là sử đạo nhân cao chiêu như vậy. Hán thiếu đế thuận chỉ kỳ vọng, quả gặp Đường Cơ không cách nào nhúc nhích, lại thấy Sử Tử Miễu vui vẻ vui mừng thường. Sử Tử Miễu cố làm cao thâm, không nói một lời, cầm phất trần gật đầu hỏi thăm. Mắt thấy bệ hạ trần chờ bất quyết, Trương Nhượng dập đầu đồn bái. Bệ hạ như học chung với vợ chồng ân, có thể phong kỳ yêu lực, buộc kỳ lực cánh tay, làm người phản còn gái như vậy.
Được, tốt, cứ làm như vậy.
Nghe được vẹn toàn đôi bên biện pháp, Hán thiếu đế rốt cuộc thở phào một cái, liền vội vàng gật đầu đồng ý Trương Nhượng, ngay sau đó kêu lên hai người cầm Đường Cơ cột lên, mang đến Đức Dương điện bên trong thẩm cung tạm giam. Chờ Đường Cơ xong chuyện, Trương Nhượng ác liệt ánh mắt nhìn Lâm Thịnh, vấn đạo vị này tướng sĩ cực kỳ quen mặt, không biết vị tướng quân nào danh nghĩa. Lâm Thịnh chợt căng thẳng, quả nhiên, lão Mưu thâm toán Trương Nhượng đã nhìn ra đầu mối. Hán thiếu đế không nghi ngờ gì, đang muốn sáng sủa mở miệng đang lúc, xa xa một thái giám tiếng gọi ầm ĩ đến. Thái phi nương nương Lâm. Đức Dương điện bên ngoài điện binh sĩ một hồi hốt hoảng, nhảy mở một con đường, đúng là Trương thái phi mang Trần Lưu Vương Lưu Hiệp mà tới. Lâm Thịnh tinh mắt, nhìn thấy Vương mỹ nhân trang phục cung nữ, đứng trước tại Lưu Hiệp bên người, trên mặt tiểu dung hồng nhuận, vui vẻ thương yêu tình lộ rõ trên mặt. Trương phụ này như vậy vì sao? Trương Nhượng hồi phục lại quỳ sụp xuống đất. Thái phi nương nương minh xét, sử đạo nhân bấm ngón tay tính pháp, thiếu đế bên người có yêu nhân gần người, bây giờ lão nô đã cùng sử đạo nhân liên hiệp hạ.
Yêu nhân?
Trương thái phi lên tiếng hỏi, còn lại chúng đều không dám nói. đột có một tiếng tự trong điện truyền tới, đúng là yên lặng ngồi lâu Lâm Thịnh. Thái phi nương nương, Trương Nhượng đám người Vu Hám Đường Cơ nương nương vì yêu nữ, sử dụng thủ đoạn hèn hạ, trói buộc vào tẩm cung. Trương Nhượng nghe một chút, tức khắc khẩn trương, liên tục hò hét. Nơi nào đến đồ khốn, hầu ngôn loạn ngữ, cho lão thần bà miệng. Ngoài điện xông ra một người, đúng là thập thường hầu Tôn Trường, liền muốn tiến lên bà miệng. Càn rỡ. Trương Thái phi lớn tiếng quát dựng, ngón tay khẽ nâng. Người Trương Nhượng trong mắt có còn hay không ta đây cái thái phi, có còn hay không người hoàng được. Trương Nhượng tức khắc cả kinh, bận rộn không ngừng dập đầu. Tội thần đáng chết, tội thần đáng chết. Người là đáng chết. Trương Thái phi ngón tay khẽ run, sắc mặt đỏ bừng. Lừa gạt lấy ta, giết đại tướng quân Hà Tiến, hoặc hán thất vương triều chi chủ, khi dễ hoàng phi Đường Cơ nương nương, ngươi còn có cái gì không dám làm? Thiên hạ này, chính là ngươi Trương Nhượng thiên hạ, chính là ngươi muốn làm gì thì làm thiên hạ. Thái phi nương nương, lao thần oan uổng a. Trương Nhượng mặt đầy sợ hãi, run rẩy không thôi. Oan uổng. Ngươi Trương Nhượng làm ra như vậy to gan lớn mật sự, có thể lừa gạt được lúc nào? Ngươi bất phàm, ngươi cũng không oan uổng, ngươi ngày hôm nay không chết oan uổng. Trương Thái phi nhắm mắt ổn thần, đột nhiên mở ra, quát chói thai bắt lại cho ta cái này phản thần tặc tử. Binh sĩ khẽ nhúc đích, hốt hoảng sau ngừng, có một người lớn gan đang muốn tiến lên, Trương Nhượng đứng thẳng người cười lên ha hả. Thê lương mà càn rỡ cười to, vang dội toàn bộ Đức Dương điện. Đại hán, thiên hạ. Trương Nhượng cánh tay vung lên, chứa lệ ngước cuồng. Bây giờ có mấy người tự xưng hán thần, có mấy châu vẫn xưng hán thổ. Loạn, loạn, khởi nghĩa hoàng cân bắt đầu, đại hán vương triều cuối cùng. Ngươi, ngươi, các ngươi, cho là ai là thiên hạ chi chủ? Không có ở đây triều đình, tại Bắc cung Chu Tức môn chi ngoại, tại châu huyện quần thần bên trong, tại thôn hậu dân gian giữa. Cái này mục nát triều đình a, sẽ để cho hắn tan thành mây khói đi. Trương Thái phi trợn mắt nhìn, tức giận mà bảo: "Bắt lại cho ta, bắt lại cho ta, giết cái người điên này, giết hắn." Vây điện binh sĩ chen nhau lên: "Lùi xuống cho ta." Trương Nhượng sâu sắc lớn giọng uống, huyết mắt căm tức nhìn bọn binh lính: "Người các loại vây Đức Dương điện, bắt Đường Nương Nương, đã cùng ta thông đồng làm bậy, thượng năng thoát tội. Còn có mệnh yên." Binh sĩ tức khắc dừng lại, hoặc giả sợ hãi tại thường uy, hoặc giả biết tại sợ nói. Mắt thấy hù sợ hữu dụng, Trương Nhượng tiếp tục xảo thiệt như hoàng. Kế trước mắt chính là theo lão thân ta, mang đế bảo bình an, nếu có may mắn lao ra Bắc cùng, lạc khấu sân trại, ẩn nút châu huyện, còn có sung sướng tháng ngày, nếu không, như vậy qua sông đoạn cầu chi vương phòng, chắc chắn muộn thu nợ nần, cách cái chết không xa rồi. Binh sĩ một hồi nghị luận huyên áo, vì đó lay động vừa do dự bất quyết, Trương Thái phi quỳ lên, liền vội vàng lên tiếng trách móc: "Ngươi các loại thức ăn hán triều đồng lộc, vì một thái giám cư xử, phải làm chịu trách nhiệm trông coi chung, trợ bản cung bắt lại phản thần tặc tử, sự sau nặng nề có thưởng." Binh sĩ lại nổi lên ồn ào náo động, trần chờ không chừng, Trương Nhượng tiếp tục sử dụng: "Cung đình tới nói xạo, gặp tới còn thiếu sao? Vực này giết dị kỷ, nghe tin sàng luôn sau đó, thượng năng tin yên." Trương Thái phi bị Trương Nhượng lục hết sức thịnh, sắc mặt tái xanh, run run không thể nói, lại tay cầm hộ vệ eo kiếm, tiến lên chạm Trương Nhượng. Binh sĩ chủ trừ bất quyết, nhưng vẫn không thêm ngăn cản. Lúc này một binh sĩ thanh âm viễn truyền mà tới: "Báo, chuyện gì?" Trương Nhượng tiếp lời nói. Từ Thái phi xe đua phía sau chạy ra một binh sĩ, ôm quyền quỳ xuống đất: "Khởi bẩm bệ hạ, chư phụ, Chu Tước môn xuống, ti đại giáo úy chém chết phụng chỉ đại thần Phan Lăng, hứa tướng đáng người, làm cầu công môn." Trương Nhượng ngẩn ra, giống như bị điên. "Cái kia xa kỵ tướng quân Hà Miêu đây, thuộc hạ chưa từng thấy Hà tướng quân." Trương Nhượng sủi lơ ngồi xuống, thất thần chán nản. Cuối cùng có một, hai sáng suốt đại thần, ngừng a. Như là nghĩ thông suốt nơi nào đó, Trương Nhượng hồi phục lại đứng lên, hướng về phía vây điện binh sĩ hạ lệnh: "Đem hắn giết." Bọn binh lính nhìn Trương Nhượng chỉ người, đúng là tới báo lệnh binh sĩ, chần chờ một chút. "Còn nỡ ra làm gì, để cho người này trở lại báo tin." Trương Nhượng lạnh lùng nói, gan lớn binh sĩ đã rút ra đeo dao, giơ tay chém xuống, chỉ nghe báo lệnh binh sĩ hét thảm một tiếng, hồn về hoàng tuyển. Đổ máu tại chỗ, người còn lại câm như hến. "Ngươi cái này gian thần tặc tử, bản cung chẳng ngươi." Trương Thái phi đã đến gần Trương Nhượng, trong tay đeo kiếm vung chém, Trương Nhượng lắc người một cái, cầm thân kiếm, trong nháy mắt cắt vỡ bàn tay, máu chảy ồ ạt, lại dùng lực, thân kiếm xoay ngược lại, nhắm ngay Trương Thái phi. "Không!" Mẫu hậu, một cái khéo léo đẹp đẽ nữ tử lao ra hô lớn, nhưng không cách nào ngăn cản thân kiếm xuyên thủng Trương Thái phi thân thể. "Vinh hoa phú quý ngươi cũng hưởng dụng đủ, nên đi hoàng tuyển cùng ngươi nọ vậy đáng chết đồng bà tử." Dứt lời, Trương Nhượng thân kiếm xoay tròn, triệt để xoắn nát Trương Thái phi sinh cơ. Trong sân một thời yên tĩnh không tiếng động, vây xem si tốt mở miệng không biết làm sao, xa liễn chỗ tiếng khóc thê lương rên rỉ. "Ngươi là nhất đại gian thần." Nổi lên một đồng linh âm thanh, cũng là Thái phi đuổi đi xe ngồi yên Trần Lưu Vương Lưu Hiệp. Vương mỹ nhân hoảng đội vàng che Lưu Hiệp miệng, hốt hoảng bất an. Trương Nhượng nghe xong nhanh cười ra tiếng: "Ta là gian thần, như vậy ai là hồn quân đây?" Chúng đều yên lặng không nói. Trương Nhượng từ hán thiếu đế trên người rút về khinh miệt ánh mắt, nhìn chung quanh một vòng, vung tay lên: "Cầm Đường Cơ nương nương, bệ hạ mang theo chúng ta đi bắt mang." Một đám mang theo quả thái giám cung nữ nghe theo phân phó rối rít chuẩn bị đi đổi đi, tạo thành lưỡng xe xuất hành nghỉ trượng. Bên ngoài bận rộn thời điểm, Trương Nhượng đi tới Lâm Thịnh bên cạnh: "Ta không giết ngươi." Tam quốc tử làm con rể bắt đầu, liền trên đọc sách thần trạng. Chương 34, mang đế chạy bắc mang Trương Nhượng bờn quanh Lâm Thịnh đi, quan sát tỉ mỉ lấy Lâm Thịnh. Thiên hạ này, thiếu Trương Giác, từ nay về sau, lại sẽ thiếu Trương Nhượng, nhưng không thể thiếu lên tiếng người. Hán thất mục nát, bấp bên nguy hiểm. Đối thiên hạ này bất mãn người rất nhiều, nhưng là bọn họ không dám lên tiếng, hán cửa chỉ có thể bò lồm lồm, chỉ có thể túi đầu nhẫn đủ, ngươi bất đồng. Bây giờ trên gặp nạn, ta đưa ngươi chỗ đứng căn bản. Lâm Thịnh nghe lời nói, trở nên động dung. bất luận trước người sau người, chỉ nói lúc ấy từ trong thâm tâm. Trương Nhượng, cái này họa loạn Hán Thất hoàng triều hoạn quan thái giám, nhìn ra thiên hạ đại thế, cũng nhìn thấu phong kiến vương triều. Nếu như khởi nghĩa Hoàng Cân thành công, thế nhân có lẽ nhớ Trương Giác, nhưng không hội lịch sử tái loạn chính thái giám. Nhưng mà đều thất bại, bất kể là Trương Giác, vẫn là Trương Nhượng. Lịch sử chính là chỗ này a tàn khốc. Tạ Trương phụ ân không giết. Lâm Thịnh tiếng này nói cảm ơn, Tạ Trương Nhượng lần này kinh thế hãi tục lời nói. Trong lời nói, cung nữ thái giám đã chỉnh trang xong, Trần Lưu Vương cùng Hán Thiếu Đế ngồi trên xe trước, Đường Cơ cùng hôn mê Hà Thái Hậu ngồi trên sau đuổi đi. Đi thôi, bồi lao thân đi cái này một lần. Lên lái xe liễn, 100 hộ vệ, mấy chục cung nữ thái giám, thêm nữa thập thường hầu chi chủ bốn, lại hướng bắc cùng cửa sau bước đi. Kinh Đức Dương Điện, qua Trương Đức Điện, trực bước Huyền Vũ Môn. Cùng bị đưa vào sau đuổi đi, Lâm Thịnh bị trói buộc hai tay, bắt đầu nóng nảy không dứt. Trương Nhượng, Tôn Trương đám người bắt giữ Thái Hậu Thiếu Đế đi bắt mang, như Viên Thiệu Tào Tháo không thể kịp thời đuổi theo, cái này hậu quả khó mà lường được. Bắc Mang Sơn là Lạc Dương Dĩ Bắc tới núi, Hoàng Thất ngủ lăng chỗ, nhưng vượt qua Bắc Mang liền có thể đến tới Hoàng Hà bến đỏ, từ bến đỏ thoát đi, rộng lớn Hoàng Hà bốn đường, tất yếu khó tìm nữa gặp. Trương Nhượng mang đế bảo bình an thì thành công. Nhưng mà, Trương Nhượng đã nảy sinh tử trí, sự tình phát triển rốt cuộc thế nào? Chỉ chốc lát sau, một hồi tiếng ồn ào truyền tới, một sâu sắc thái giám vang lên. "Chư phụ, chư phụ." "Đoàn Hậu, Chu Tước Môn thế nào?" Sa Kỵ tướng quân Hà Miêu tới Chu Tước Môn lĩnh chỉ, Hà Tiến thủ hạ Ngô Công, Trương Trương, Viên Thuật đám người không theo, đã bắt đầu chiến tranh tương hướng. "Được." Trương Nhượng thanh âm hoan hỉ vô cùng mà phá, một hồi trầm mặc sau, lại nghe được lời nói. "Trương phụ, đã quyết định rút lui, cần gì phải mang theo Thiếu Đế Đường Phi các loại gánh nặng tới, theo ta kế sách, giết chết lấy loạn thiên hạ." "Không thể, Hán Thất Tông thất không đếm xuể, giết vừa có hai, Hán Linh Đế Lưu Hồng liền bị minh lệ. Bây giờ mang Khỏa Đế cùng Hoàng Phi, ý muốn như thế nào?" "Cứu thành công, người đều hướng tới tới, văn thần võ tướng không có cái nào không vui vẻ chạy lạc Dương, đại Hán binh lực tụ hội, ngoại thần không binh, Hoàng Thất không có quyền, thiên hạ đại loạn." "Trương phụ cao mưu, đáng tiếc cái này vinh hoa phú quý tháng ngày." Theo thanh âm dần dần không có, Trương Nhượng cùng Triệu Trung tiếng bước chân dần dần đi xa. Lâm Thịnh nhìn về phía một bên Đường Cơ, gặp kỳ trận mắt bạo trừng, vẫn dây rủa. Lúc trước đám hoạn quan cảm thấy Đường Cơ ồn ào, đã dùng vải khăn tắc lại miệng. Đuổi đi bên trong xe ngồi bốn người, trừ đi Đường Cơ, tiểu công chúa cùng Lâm Thịnh, liền có thập thường hầu Tôn Trương giám thị. Lần đi Mang Sơn, phúc họa không biết, không biết hầu ra như coi như thế nào. Không cách nào dùng vũ lực đi đánh chiếm Lâm Thịnh động khởi kế ly gián. Tôn Trương hoàn toàn thất vọng. "Hoàng thượng đi đâu, thần đi liền né. Chút chuyện nhỏ, không nhọc tướng quân nhớ mong." Lâm Thịnh bật cười lớn, thở dài một tiếng. "Chết đã đến nơi cũng chưa biết, loại này thời điểm, nên suy nghĩ loại nào đường lui để bảo đảm toàn bộ chính mình." "Ngươi..." Tôn Trương muốn phải phản bác, đột vén rèm xe lên, tâm tư một chuyện, đống nhiên cả kinh. "Trương phụ chuyện này..." Tôn Trương thật sâu mắt nhìn cười đếu điệu Lâm Thịnh, một mình đi về phía đuổi đi ngoài xe, bên trong xe trong nháy mắt vừa trầm mặt xuống. Hồi lâu, đuổi đi ngoài xe một hồi ồn ào, mơ hồ nghe thái giám tiếng kêu thượng thư Lô Thực mang binh đuổi theo. Sau đó đuổi đi xe một hồi lay động, ra xe không lâu sau Tôn Trương phục lại lên xe, hướng về phía phu xe vội la lên có quân đội đuổi theo, tăng thêm tốc độ. Lẫn nhau truy trốn không lâu sau, phu xe đột nhiên bỏ xe mà đi. Đuổi đi xe chợt dừng lại, đi lang thang sau khi, lại nứt ra cửa sổ xe, mắt thấy Huyền Vũ Môn trốn một bọn binh lính từ tướng quân trên ngựa xuất lĩnh mà tới. "Tướng quân cứu ta." Thấy Lô Thực dẫn quân tới, tiểu công chúa nước mắt như mưa la lớn. "Gian thần thất tử, không thể vọng động." Lao tướng quân Lô Thực điểm chặt dây cương, ngựa đứng thẳng người lên. Mắt thấy xe trước như cũ ngựa không ngừng vó câu rời đi, Tôn Trương rốt cuộc biết mình lúc này thân phận, nghiễm nhiên chính là chạy nạn bên trong mồi nhử cùng bước đi, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, Tôn Trương ác mật đồ sinh, dấu giếm chủy thủ đánh về phía một bên tiểu công chúa. "Đều lui xuống cho ta, bằng không thì ta giết Vạn Niên công chúa." "Vạn Niên công chúa?" Lâm Thịnh rốt cuộc biết tiểu công chúa danh hiệu, Hán Linh Đế duy một con gái. Hiển nhiên, một đám tất cả đều bị Tôn Trương cử động dao động tại chỗ không dám núp đích, chỉ có Vạn Niên công chúa tiếng nghẹn nào, nhiều tiếng đứt ruột đứt gan. Xe sau thái giám cung nữ đã tứ tán bỏ chạy, chống trải xa liễn cũng chỉ có Tôn Trương cuối cùng thú bị nhốt cấm tốc đấu. "Vung xuống công chúa, lệnh Tôn hậu chỉ chết một người, nếu không bị, Tôn gia giết cửu tộc." Lô Thực vang vang có lực trả lời. Tôn Trương cơ thể hơi run rẩy, tựa hồ đang cân nhắc được mất, lại đang so đo sinh tử, cuối cùng, cánh tay cầm Vạn Niên công chúa siết chặt hơn, hắn vẫn quan tâm cánh mạng mình, cuối cùng để sống chiếm bên trên. "Đáng tiếc." Lô Thực giơ tay lên trùng kiếm, vẻ mặt tiếc hận nói. Lên làm thân kiếm bằng phẳng lạc thời điểm, chính là Lô Thực binh sĩ liều chết xung phong đang lúc. Tôn Trương vẫn cuồng loạn gào thét nói: "Không nên ép ta." Thần trí đã hỏng mất, Lâm Thịnh chờ đợi chính là giờ phút này, từ từ động đậy thân thể đã ly khai gần hơn, chợt phát lực bên dưới, thân thể đánh về phía Tôn Trương, ở nơi này tốc độ ánh sáng đang lúc, một đạo thiên ngoại phi tiễn xuyên thủng Tôn Trương cái trán, lập tức toi mạng. Còn chưa chờ Lâm Thịnh kịp phản ứng, một con khác tiễn bay về phía hắn, né tránh không kịp xuống, mũi tên tới người, dự đoán đau đớn không có đến, còn hắn dây thừng lại bị mũi tên một đoạn. Lâm Thịnh hướng phi tiễn mục tiêu lái đi, chỉ thấy Lô Thực phía sau có một cái áo vải tiểu tướng, chính thu dây phong cung. Khó trách Lô Thực không có sợ hãi, thần tiện thủ siêu cường năng lực, hoàn toàn có thể cứu Vạn Niên công chúa. Tôn Trương thi thể ngã xuống, liền Vạn Năm tiểu công chúa cũng đổ, Lâm Thịnh liền vội vàng ôm lấy. Vốn tưởng rằng đi cùng mẫu thân cộng xuống hoàng tuyển tiểu công chúa, đột nhiên gặp phải một cái ấm áp ôm trong ngực, mắt to nháy nháy nhìn một chút ôm nàng nam nhân, vừa cờ bay phất phới một tiếng sau xấu hổ nhắm mắt. Lâm Thịnh hoàn mỹ cô kỵ công chúa con gái tư thái, cầm Vạn Niên công chúa ôm trở về xa liễn nội, đặt ở Đường Cơ bên người, vừa đi ra xa liễn ngoại trả lời Lô Thực.
ngươi là người phương nào?
Lô Thực quát hỏi.
Bởi vì cột, tại đây một bầy tướng sĩ trong mắt, đã đem Lâm Thịnh bỏ đi tại thập thường hầu đồng lưu chi ngoại. Đối với Lô Thực lao tướng quân, Lâm Thịnh có duyên gặp qua một lần, tại Chu Tức môn phục dưới đường, hắn tận mắt nhìn thấy Lô Thực ngăn lại Trương Nhượng uy hiếp Hà Thái hậu tòa giá, chẳng qua là lúc đó đêm đen, Lâm Thịnh ẩn nút bí mật, Lô Thực không có phát hiện. Bẩm tướng quân, thần chúc điện quân giáo úy môn hậu Lâm Thịnh. Dũng mà không sợ, không sai, cái kia Trương Nhượng địch tặc bây giờ ở chỗ nào? Tam Quốc từ làm con rể bắt đầu, liền trên đọc sách thần trạng. Chương 35, Truy thiếu đế đang khi nói chuyện, Lô Thực đã tới xe vua khắp nơi, toàn thân hắc thiết áo giáp, sắc mặt tiểu thụy, thế nhưng không giận tự uy. Trương Nhượng mang khỏa hoàng thượng cùng Trần Lưu Vương trốn đi Quốc môn, vượt qua Mang Sơn mà đi. Này xa liên chẳng qua mùi nhử, đã bị thập thường hầu bước tới. Lâm Thịnh chắp tay trả lời. Lô Thực tay phất dâu trầm tư một hồi, chỉ áo vải thần tiện thủ nói: Chu Kỳ, ngươi lưu xuống hộ tống hoàng phi công chúa hồi cung. Dạ. Bị gọi là Chu Kỳ áo vải thần tiện thủ khấu đầu nói. Ngay sau đó Lô Thực vừa chỉ hướng Lâm Thịnh nói: Thất ngựa thiếu thiếu, như thế hoàng thượng an nguy việc này không nên chậm trễ, ngươi lên xe đuổi đi tới ngựa, mang lão phu tìm Trương Nhượng tử. Lâm Thịnh gật đầu đáp dạ. Lô Thực ý nghĩ cực kỳ quả quyết, ném xuống không có ngồi cưỡi bộ binh sĩ tốt, dùng lưỡng con khoái mã đuổi theo đế lên xe đuổi đi, hiển nhiên phải nhanh hơn rất nhiều. Lâm Thịnh lên ngựa, nắm dây cương, tại phủ đại tướng quân huấn luyện thuật cưỡi ngựa rốt cuộc cử đi công dụng. Lại xem Lô Thực thu kiếm vào vỏ, thành cần nói: Tiểu tướng quân quang minh đường bằng phẳng, lần này cứu giá, đương kim công đầu. Lâm Thịnh xóa sạch trên mặt huyết tích, bất đắc dĩ nói: Trung quân đền nợ nước, đại trượng phu tới trách, người đều là. Dứt lời, giắt dây cương chết thẳng cẳng, ngựa hí rẽ dài, bước nhanh như bay. Tôn Trương ngã xuống một khắc kia, Lâm Thịnh cấp tốc từ trong lòng ngực của hắn móc ra một cái di vật, đồ đạc rất nhiều, không kịp sửa sang lại, lúc này để ở trước ngực, bị ngựa thoải mái làm đau. Lô Thực cưỡi ngựa theo sát khoảng trường, Lâm Thịnh không cách nào được sửa sang lại, chỉ đành phải một tay đổ lộng sau, ngay ngắn vị trí, để cho thân thể khỏe mạnh chịu chút ít. Sát trời cầm ám, trùng cây cỏ rậm rạp, xa xa sơn thế quen co, để cho Lâm Thịnh không khỏi buồn bã luôn uống. Cố gắng nhớ lại Trương Nhượng đám người mang thiếu đế lịch sử chi tiết, chỉ nhớ mang máng cuối cùng thập thường hầu đầu hoàng hà mà chết. Phen này truy đuổi, quả thực mệt mỏi. Hai ngày một đêm, Lâm Thịnh cũng không có ăn bữa ngon cơm, cái bụng lúc này liên tiếp ồn ào, đưa đến Lô Thực lao tướng quân liên tục ghé mắt. Mang Sơn dĩ nam có lăng tẩm, lão phu đi dò xét một phen, tiểu tử có thể chờ cơ hội tìm chút ít thức ăn ăn no bụng. Tuân lão tướng quân nói. Lâm Thịnh nghe một chút mừng rỡ, chắp tay bái biệt sau, tìm cái mục tiêu, liền cùng Lô Thực chia binh hai đường. Qua hoàng hà nhất định qua Mang Sơn, biết được đế thượng bị bắt giữ sau các tướng lãnh rối rít hướng Mang Sơn chạy thật nhanh. Lâm Thịnh kéo dài mệt mỏi thân thể tìm một vòng, phát hiện Mang Sơn dưới chân lại không một người nhà, đại khái là hoàng thất tôn nghiêm, không cho phép lăng mộ quanh mình ở lại sinh hoạt. Cái này có thể đói chết Lâm Thịnh. Vào đêm dần khuya, không có gì ngoài phía sau giấy lên chư thừa báo đốc, chính là đầy khắp núi đồi liên tiếp tiếng gọi ầm ĩ trong thành Lạc Dương chiến tranh đã dừng, chúng tướng sĩ phân tán ra, tìm đại hán hoàng đế. Cùng tán binh đến, Lâm Thịnh tỉnh cầu lương thực, không cho phép lấy tệ mua tới, phương đắc chút. Sự chậm trễ này, tán binh du cầm đã tìm đến phía trước. Hơi giải mệt mỏi, Lâm Thịnh hồi phục lại hướng Mang Sơn mà đi. Lúc đó đúng, Mang Sơn như đom đóm tô điểm, thường đốt không tắt. Tại một Mang Sơn trên đá lớn ngồi vào chỗ của mình, chợt nghe bên tai một tiếng quân lính gào thét. Mẫn tướng quân, này hướng vì Tiểu Bình Tân chi lộ, này hướng vì Mạnh Tân chi lộ. Chúng tướng sĩ phần lớn rời về phía Mạnh Tân quan, ta tự Bình Tân dò xét. Dứt lời vỗ ngựa roi, ngựa hí tiếng vó ngựa lên. Tướng quân. Lâm Thịnh gồ lên cực lớn kinh lực hô to, đúng lúc kêu ngừng tiếng vó ngựa. Người nào hô ta? Lâm Thịnh liền chạy tới, cũng là thư giãn một chút khuôn mặt khỏe tướng, cầm roi ngồi ngựa. Lâm Thịnh liền vội vàng chắp tay nói: Tướng quân đại nhân, tiểu tướng biết thiếu đế tung tích, coi là thật, không dám lừa, dẫn ta đi trước. Cho đến Lâm Thịnh lề mề leo lên ngựa, cánh tay chỉ một cái. Tiểu Bình Tân quan, Hoàng Hà bến đỏ, ta ngươi đi trước. Mẫn cống dứt tiếng, ngựa khỏe nhanh phi, lưng ngựa lắc lư, vừa phi nhanh cấp tốc, mệt mỏi xuống Lâm Thịnh mê man sốc lại ngủ gật. Lên làm lại lần nữa thanh tỉnh thì Lâm Thịnh cùng khoan khuôn mặt tướng quân đến vùng bình nguyên, hiện nhưng đã vượt qua Mang Sơn. Sương sớm chiếu thải quang, một vòng mặt trời đỏ treo ở phía đông. Lại thấy trước ngựa có một vòng mục dương, khoan khuôn mặt tướng quân xuống ngựa, vào vòng, kéo một đầu dê béo, giơ tay chém xuống, cạo lông đi huyết, thủ đoạn tới thành thạo, có thể nói đỉnh cấp đầu bếp bài tập. Sau đó lại dùng đá lửa đốt lên đống lửa, trên kệ thịt dê. Tướng quân, đế thượng không có tìm được, chúng ta ở chỗ này thức ăn, chỉ có dị nghị. Cơm nước non nê, thân thể cường tráng, mới có thể đắp đền ngày nghe, mới có thể chém chết gian tà, đến, xuống ngựa ăn một bữa thỏa thích. Khoan khuôn mặt tướng quân giương tay một cái, gọi Lâm Thịnh xuống ngựa đến. Lâm Thịnh mắt nhìn xa xa hoàng hà bên bờ, như ẩn như hiện, cường chống đỡ một luồng của tường, sau cùng bị thịt dê phún hương đánh bại. Tiểu điện quân giáo úy môn hậu Lâm Thịnh, còn không biết tướng quân tục danh. Tây biên quân. Không tệ không tệ, ta là Hà Nam Trung Bộ Duyện Mất Cống, Vương đại nhân dưới quyền. Vương Duẫn Vương đại nhân. Đúng vậy. Lâm Thịnh có trở nên thất thần, toàn bộ thập thường hầu tới loạn trong, hắn chỉ là tại tiến vào Bắc cung thì nhờ giúp đỡ qua Vương Duẫn các loại sĩ phu đại thần, cho là chàng này lung tung sẽ không có văn nhân nho thần quấy nhiêu đi bảo, tự Mẫn Cống xuất hiện. Xem ra, những cái này sĩ phu cũng không chịu cô đơn a. Cho Mẫn Cống lạc thượng một cây đuổi dê cho Lâm Thịnh, cắt đứt Lâm Thịnh ngưng tưởng, hồi phục lại cầm lên đống lửa thịt dê, ăn ngấu nghiến. Lâm Thịnh ngồi một bên, ăn ngấu nghiến. Nếu có lừa dối, lấy mệnh thường tới. Có thể. Gặp Lâm Thịnh thống khoái đáp ứng, Mẫn Cống mệt mỏi sắc mặt hơi lộ ra nhẹ nhõm. Sợ là thiếu đế không có nước không có lương thực, cái này thịt dê tùy thân mang theo. Nghĩ đến bị Trương Nhượng cướp bóc một ngày một đêm Hán Thiếu Đế cùng Trần Lưu Vương, Lâm Thịnh lo lắng nhất cũng là Trần Lưu Vương bên cạnh vương vị. Không biết người nàng vừa vặn, hy vọng không có bị Trương Nhượng phát hiện kỳ thân phận. Chính vẫn loạn tưởng, Trung Bình Tấn lẹp xẹp âm thanh từ xa tiến lại. Lâm Thịnh ngẩng đầu, vậy theo thưa gương mặt, không phải là trắng đêm buôn chỉ Lô Thực lao tướng quân sao? Tiểu tử để cho ta dễ tìm. Lô Thực ở trên ngựa thấy Lâm Thịnh, kinh ngạc phi phàm. Mẫn Cống đội vàng đứng lên, chắp tay, xin chào Lô đại nhân. Ngươi là? Mặt tướng Hà Nam Trung Bộ Duyện, ở chỗ này khu vực tìm đế thượng. Hả? Quân huyện cũng tới tương trợ, kỳ tâm đáng khen. Lô Thực vui vẻ yên tâm gật đầu, Lâm Thịnh đã sớm đem trên tay thịt dê dâng lên. Lô Thực cũng không từ chối, một tay cầm thịt, một tay cầm rượu, ăn uống lên, trong miệng ực vừa nói Lâm Thịnh, ngươi như thế nào hướng nơi này đến? Ngoài ý muốn phát hiện tung tích, liền cùng Mẫn đại nhân tới thăm dò, Lô đại nhân tại Lăng Tẩm có điều được. Lô Thực nhai hai cái cục thịt, nuốt một hớp rượu, hai tay vung một cái, ngang tay áo lau khô cho cạn, hận hận sắc mặt. Trương Nhượng tiện nô, ám độ Trần Thương kế sách, ta tại Lăng Tẩm gặp được Sa Liễn, đuổi theo một đêm, mới biết được chỗ truy xe vua, xe không có người. Muốn Hoàng Hà bến đỏ, không có gì ngoài Mạnh Tân, chính là Tiểu Bình Tân, ngàn dặm tập kích bất ngờ, e sợ cho bỏ qua truy không kịp. Mạnh Tân không đế hoàng bóng dáng, chuyến này Tiểu Bình Tân không sai lầm. Mẫn Cống nghe được lời nói, mừng rỡ lên tiếng. Lâm Thịnh đảo mắt suy nghĩ một chút, Mẫn Cống mừng rỡ nguyên nhân, nhưng cũng đơn giản. Đúng là Trương Nhượng từng nói qua, hộ giá công. Nay công có thể phong hầu bài tướng, cơ duyên lớn. Muốn cái kia mịt mờ ngàn dặm mang sơn, không ngừng tướng sĩ khổ tìm, làm sao không phải là vì danh trục lợi. Bọn ngươi có thể hay không lên đường? Lô Thực lập tức hỏi. Lập tức lên đường. Mẫn Cống tinh thần phấn chấn, nhảy một cái lập tức, nhìn về phía Lâm Thịnh. Lão tướng quân minh xét, ta đám ba người thuộc chức gần Hoàng Hà bến đỏ người, như Trương Nhượng không có ở đây Tiểu Bình Tân, có quanh co đường vòng người ngăn chặn, có thể đảm bảo không sơ hở tí nào. Tiểu tử ý là chia nhau dò đường. Đúng vô cùng. Lâm Thịnh một phen lời bản, để cho Mẫn Cống đối với hắn thái độ hoàn toàn bất đồng, hào sảng rộng rãi thái độ không còn sót lại chút gì, chỉ có thật sâu phòng bị, giấu vào tại mắt. Gặp Mẫn Cống cùng Lô Thực lên ngựa bất động, Lâm Thịnh chắp tay biểu hiện nói, hộ giá chuyện lớn, hai vị đại nhân đuổi sát tới, ta có thể đến bờ sông hướng ngược lại vây chặt. Mẫn Cống sang cười một tiếng, không nói một lời. Lô Thực ánh mắt chừng một cái, tìm tòi cần nghĩ ngợi chốc lát, khấu đầu đồng ý cũng tốt, như lão phu chuyến này thành công, hộ giá công ngươi không thể thiếu. Tam Quốc từ làm con rể bắt đầu, liền trên đọc sách thần trạng. Chương 36, hoang đường đại trí Lâm Thịnh thật không quan tâm hộ giá công lao được mất, cái này là không có khả năng. Từ Lạc Dương đi bộ mang sơn, quá nông tài nghệ nguyên, đến Tiểu Bình Tân, Trương Nhượng đoàn người chắc chắn khốn đốn bất ham, nếu không có thức ăn, là hội nghỉ ngơi dừng lại. Như vậy tới nay, trụ sở, thức ăn cùng qua sông đội thuyền toàn bộ có nơi, không phải Tiểu Bình Tân bến đỏ, mà là khắp nơi ngư dân thôn trang. Từ Mang Sơn đến Tiểu Bình Tân, Mẫn Cống cưỡi ngựa cùng hắn một đường thẳng tắp chạy như điên, không thấy có bất cứ dấu vết gì, nhất là gặp dê vòng tới dê không có chém chết, kỳ đuổi theo mục tiêu đã tiên. Lâm Thịnh tiến vào đại nhập tiểu, nếu ta đúng chương lượng. Linh quang chợt lóe, Lâm Thịnh bỗng nhiên thức tỉnh. Tiến vào có thể đến Tiểu Bình Tân, lùi có lẽ Mạnh Tân, trong đó chỗ chính là chương lượng chi đạo. Nghĩ xong, hướng về ước chừng mục tiêu, Lâm Thịnh đổi hướng truy. Đi tới nửa ngày, mơ hồ có thể thấy Hoàng Hà lăn thao nước, đụng tư thế, kích động tiếng. Cái kia Hoàng Hà bên cạnh, bao vây một đám người chậm rãi động, đúng là chương lượng thiếu đế một nhóm. Quả nhiên thiên hạ duyên phận, tự có định số. Thấy Lâm Thịnh đến, Trương Nhượng mặt đầy mệt mỏi biểu tình dược nhiên một tia vui vẻ. Cả đám trong, thập thường hầu còn sót lại hơn Trương Nhượng, Đoạn Khuê hai người, Thiếu Đế cùng Trần Lưu Vương tựa sát nhau, ngồi liệt đầy đất, sau lưng đúng là vương phỉ trang phục cung nữ, thể sắc và tinh thần tiểu thụy, thấy Lâm Thịnh, tinh thần rung một cái, đôi mắt đẹp nhìn quanh. Những người còn lại chính là hai cung nữ ba thái giám tùy tùng. Trương Nhượng bên người Đoạn Khuê lấn người về phía trước, ngăn cản Lâm Thịnh gần người. Đại khái, lão thiên muốn cho ta tiễn ngươi một đoạn đường đi. Đối mặt Đoạn Khuê mắt long lóng, Lâm Thịnh thản nhiên không sợ. Cầm trên vai một chồng thuộc thịt dê nhẹ nhàng buông xuống, tức khắc dẫn cả đám sáng ngắt ánh mắt. Tại một trước mắt mọi người xé ra một hớp nhỏ thịt dê, Lâm Thịnh ở trước mặt nuốt xuống, Trương Nhượng cái này mới phát hiệu lệnh, phân chia đồ ăn thịt dê. Thằng đi về phía vương vị, gặp kỳ dơ bẩn mặt đầy, mệt mỏi hiện ra hết, không khỏi thương tiếc mặt phần, đưa qua trong ngực thịt dê, để cho cùng thiếu đế Trần Lưu Vương ăn. Người là trung thần. 9 tuổi Trần Lưu Vương ăn thịt dê, chỉ Lâm Thịnh nói. Lâm Thịnh cười khổ, tiến vào cái này Tam Quốc cũng có hơn tháng, đường dài chạy cũng có ngàn dặm, cái này trung gian thật đúng là không thấy rõ. Chờ mọi người ăn trắng chê, Trương Nhượng vượt qua cả đám, đi tới Lâm Thịnh bên cạnh. Có lúc ta sẽ cho ta một cái quyết định, mà may mắn bằng phần. Lâm Thịnh biết rõ Trương Nhượng nói không giết chết sự, lắc đầu bài xích. Có lúc ngươi quyết định, hoang đường cực kỳ. Hoang đường. Trương Nhượng chắp hai tay sau lưng đứng ở hoàng hà ngạn đê, gió nổi lên tay áo đung đưa. Đối với những thứ kia tục tằng ngu mọi người mà nói, hoang đường chính là ly kinh phản đạo. Đối với những thứ kia sang hèn cùng hưởng người mà nói, hoang đường chính là mặc thủ thành quy. Thiên hạ người phàm biết, cảm giác, châu nghe, thấy, vốn cũng không tận giống nhau. Vì sao để cho người sở tư nên làm hình cùng luật lệ? Nếu không có nguyên tắc lại không trật tự, không trật tự là sinh loạn là thiên hạ đổ thán. Cho nên ta nghĩ lật thiên hạ này. Trương Phụ đại trí. Ha 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 ha. Trương Nhượng sảng nhiên rơi lệ. Nghĩa Minh Giác 25 năm trước cũng là như vậy khen cho ta. Ông trời tướng quân đại tài. Trương Nhượng kinh ngạc nhìn nghiêm túc Lâm Thịnh, hồi phục lại cười lên ha ha. Ta là thật cực kỳ thích ngươi a, đáng tiếc ngươi không là chúng ta người. Ngươi phải đợi người nào? Một cái có thể phá hủy Hán Thất Vương triều cuối cùng tôn nghiêm người. Lâm Thịnh đột nhiên cả kinh, lịch sử đúng Trương Nhượng hùng vĩ tính toán, vẫn là đơn thuần trùng hợp. Đồng Trác, cái này Tây Lương đại tướng đúng là Trương Nhượng khổ khổ chờ đợi người, đúng là nghiêng không có Hán Thất cuối cùng Tôn Nghiêm loạn thần tặc tử. Nghĩ đến Đồng Trác tiến vào Lạc Dương sau hoàn toàn không có thể khống chế, Lâm Thịnh không khỏi lo lắng vương vị, lo lắng Đường Cơ, thậm chí Lâm Thịnh cũng không ý thức được mình đã nằm ở trong nước xoáy, không thể tự kiềm chế. Ngươi khả năng chờ đến. Lời này Lâm Thịnh không có nói ra, vô luận bánh xe lịch sử thế nào chuyển động, Trương Nhượng vận mệnh lại từ nơi này kết thúc. Có lẽ lý tưởng hẳn tồn tại vô tận trong giấc mộng. Loạn thế suy không, kinh đảo bộ án cuốn lên ngàn đống tuyết. Hoàng Hà vĩ đại, để cho cả đám mãnh liệt bành bái, thật lâu không thể tan đi. Thời cơ theo ánh nắng lặn về phía tây, lần nữa tới gần đêm tối. Hán, quá ngu. Trương Nhượng vô vô ống quần hoàng sa, đùa cợt nói: Trung thần, ngươi còn có thì sao? Phía sau truyền tới Hán thiếu đế đòi hỏi thanh âm. Lâm Thịnh quay đầu, gặp thiếu đế vẻ mặt xì phán, Trần Lưu Vương vẫn bất động, lập tức phân cao thấp, xuất ra trong ngực cuối cùng một khối thịt dê, đưa tới. Bốn phía cung nữ thái giám thèm ăn tiếng, liên tiếp. Nhất là Đoạt Quê, nếu không phải Trương Nhượng chưa từng lên tiếng, át phải cướp đoạt mà thức ăn. Tại thiếu đế Trần Lưu Vương không coi ai ra gì ăn uống thời điểm, yếu ớt tiếng vó ngựa rốt cuộc chuyển tới. Cái này màu đen ban đêm, đợi đến gần thì Lâm Thịnh mới nhìn rõ, đúng là Lô Thực Mẫn cống hai người mang theo 3 năm binh sĩ. Vậy hạ, vậy hạ. Cả đám xuống ngựa, kêu khóc quỳ lạy, cái kia lang thôn hổ yết thiếu đế thấy vậy tức khắc khóc lớn lên. Cũng là Trần Lưu Vương đúng lúc lên tiếng bình thần. Hơi chút đứng lại, Lô Thực đám người liền đối với chỉ hoán Đoạn Khuê đám người. Đao binh tương hướng, chạm một cái liền bùng nổ. Lô đại nhân. Lâm Thịnh từ hoàng hà ngạn đê xuống tới. Lô Thực quay đầu, kinh ngạc phi phàm. Tiểu tướng quân, gặp lại Lâm Thịnh cùng Trương Nhượng bình an vô sự, sống chung hòa bình, nhướng mày một cái, vì sao cùng hoạn quan làm bạn? Lâm Thịnh nghĩ đến tình cảnh trước mắt, lập tức biết rõ Lô Thực đám người đối với hắn sinh ra hiểu lầm, không kịp lên tiếng, lại nghe Trương Nhượng tiến lên một bước nói: "Cái này hướng quan, lại có cái nào không cùng ta Trương Nhượng làm bạn? Lại có cái nào không vì ta, yêu cầu ta Trương Nhượng?" Thiện tay rút ra trong ngực thánh chỉ, Trương Nhượng rêu rêu nói: "Còn là nói, ngươi gặp ta không quỷ." Lô Thực thấy vậy lên cơn giận dữ, chờ nghe được Trương Nhượng một tiếng tiếp chỉ, thân thể cứng ngắc bất động. Trương Nhượng quát chói hai gặp hoàng ân không quỷ, ngươi nghĩ nhúng chạm thiên hạ, nhúng chạm thánh vị sao? Cùng Hán thiếu đế đảo mắt tới, Lô Thực phía sau mẫn cống bất đắc dĩ quỳ xuống, sau đó binh sĩ tất cả đều nằm rạp trên mặt đất. Lô Thực nổi gân xanh, đao sen vào trong đất, ngồi xuống đất mà quỳ. Ha 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 ha. Trương Nhượng tùy ý cười như điên, cầm thánh chỉ ném đi, nhấc tay xoay tròn. Thấy sao? Đây chính là quy tắc. Thánh chỉ rơi xuống đất, Lô Thực đứng bật lên, rút đao xông về thái giám đám người, mẫn cống cùng binh sĩ cấp tốc bắt kịp. Từng mảng máu bắn tung tóe, trong nháy mắt quanh mình thái giám cung nữ toàn bộ chém giết, Đoạn Khuê không kịp một hiệp liền bị gọt đầu. Chờ Lô Thực giơ đao xông về vương vị, Lâm Thịnh liền vội vàng đứng lên ngăn lại. Tiểu tử muốn thử ta đao thuận lợi hay không? Đối mặt Lâm Thịnh lần lượt ly kinh phản đạo, Lô Thực não. Lâm Thịnh Vương muốn nói rõ, một mực yên lặng Trần Lưu Vương trẻ thơ tiếng vang. Lô đại nhân, ta nhũ mẫu cũng là ngươi thử đao đổ vật. Thần không dám. Lô Thực giơ đao giật đầu, hồi phục lại cử mặt đao hướng ngạn đê Trương Nhượng. Trương Nhượng đám người, hoa quốc loạn chính, mời chẳng tới. Hán thiếu đế ngẩn ra chốc lát, bắt đầu biết Lô Thực muốn giết Trương Nhượng, liền vội vàng khuyên nhủ Trương phụ là tiên đế cha, ngươi vì sao phải giết hắn? Tiếng nói lạc, Trương Nhượng gào khóc. Hoàng thượng, lão thần đời này hầu hạ Hán gia thiết tử, cần cù chăm chỉ, cẩn trọng, bây giờ vì ngoại hướng chỗ giết, không được chết tử tế. Trương Nhượng chắp tay mà bái. Lão thần, không oán. Vì Hán thất tính toán, là trời xuống nghĩ, ta Trương Nhượng lại lương đeo cái này họa quốc loạn chính danh tiếng. Trương Nhượng quỳ xuống đất dập đầu. Chúng ta diệt tuyệt, thiên hạ đại loạn, mong hoàng thượng chớ bị cái này ngoại thần tặc tử đoạt quyền thế, loạn triều cương, hỏng Hán thất uy nghiêm. Trương Nhượng khóc lệ lại bái. Lô Thực giận khiển trách chết đã đến nơi, còn sàm luôn định nói. Trương Nhượng đứng dậy, không người mà bái, xoay người nhìn trời mà nói: Thiên hạ, ta tới. Tung người nhảy một cái, trực nhập hoàng hà thao phong tung trong, chớp mắt quần quần không thấy bóng dáng. Đến đây, thập thường hầu cuối cùng. Tam quốc từ làm con rể bắt đầu, liền trên đọc sách thần trạng. Chương 37, công cứu giá như nếu không phải loạn thế, Lâm Thịnh đột nhiên rất muốn làm cái tiểu huệ lệnh, cưới hai la bà, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn mà tức, cũng sung sướng đầm địa. Ảo tưởng đều là tốt đẹp, lên làm Lô Thực sách huyết đao đi tới trước người, Lâm Thịnh trở lại cái này lạnh leo sự thật. Hừ. Lô Thực hừ lạnh, thẳng đứng ở Hán thiếu đế bên người, phục vụ làm hộ vệ tới trách. Mẫn cống được an bài đi tìm xe ngựa, còn lại tướng sĩ chia nhau tìm thức ăn cùng nước. Thấy Vương Phỉ muốn nói lại thôi biểu tình, Lâm Thịnh len lén chạy tới. Lâm Lang, cảm ơn ngươi. Lâm Thịnh nhất yếu, hồi phục lại chính túc biểu tình. Lô Thực phía trước cũng không dám cản rỡ, thấp kém thanh âm vấn đạo: ngươi có chuyện gì? Trương Nhượng trước khi chết đã từng muốn ta vì hắn mang câu nói cho ngươi. Nói cái gì? Dĩnh Xuyên đa tài tử. Lâm Thịnh sững sờ, lời này không giải thích được, nhưng lại tựa như có điều ngộ ra, lại nghĩ tới Vương Phỉ phun ra nuốt vào, phục lại hỏi: còn có chuyện gì? Lâm Lang, ta nghĩ hồi cung. Nhìn Vương Phỉ khẩn cầu ánh mắt cùng trông đợi gương mặt, Lâm Thịnh lòng mềm nhũn. Chiếu theo lúc trước Vương Phỉ hứa hẹn cứu ra Trần Lưu Vương, Vương Phỉ liền muốn hầu hạ chính mình, những lời này ra dường như sự tình không có chính xác. Nhìn Lâm Thịnh yên lặng không nói, Vương Phỉ lã chã muốn khóc. Hiệp Nhi còn quá nhỏ, ta không thể ném xuống hắn. Chúng ta sau đó còn có thể gặp mặt sao? Chờ Hiệp Nhi trưởng thành, ta lại xuất cung, cả đời làm ngươi nha hoàn. Ta không muốn nha hoàn, ta chỉ muốn lão bà. Lâm Thịnh một chữ một cái nói, thừa dịp Lô Thực không chú ý, hôn Vương Phỉ gương mặt, tiêu sái ly khai. Nhìn từ từ thành thục Lâm Thịnh, Vương Phỉ lệ áo ướt vào áo. Mắt thấy vô sự, Lâm Thịnh ôm kiếm ngồi trên hoàng hà ngạ, xem vân lên vân lạc.
Thời gian đung dung qua, ngoại phái đi ra ngoài sĩ tốt tướng lãnh rối rít trở về. Mẫn Cống tìm xe mà quay về, đồng hành có một người, giống như đã từng quen biết. Cho đến Mẫn Cống mang theo người sắp tới, Lâm Thịnh Vương mới nhìn rõ một người khác diện mạo. Thuần trắng y phục, như ngọc mặt mũi, điểm dáng môi đỏ mọng, giữa chân mày hồng xa. Động tĩnh giữa, như gió đi theo, mở mịt như ly khai, lại phía công mở mắt rõ coi, cũng mặt mũi mơ hồ không rõ, không thể phân biệt. Mẫn tướng quân tay không mà quay về. Lô Thực đứng dậy hỏi thăm, Mẫn Cống đỏ mặt không nói, xấu hổ cúi đầu. Vừa ngược lại phục hỏi nữ tử ngươi ra sao nhà nữ nhi. Thuần trắng nữ tử hợp tay vi cùng tiếp thân Đậu Quỳnh Anh. Đậu thị. Lô Thực cau mày, hỏi do hệ Đậu phụ chính nhất mạch. Đậu Võ là gia huynh. Đậu Quỳnh Anh lời thốt ra, chúng đều hít hơi. Năm đó ba quân giết hoạn, chính là đại tướng quân Đậu Võ, thái phó Trần Thiền, Lưu gia tông thất Lưu Thục mở tới, sau đó thua chuyện bị giết, Di Tam tộc, thê nữ Lưu đầy Nhật Nam, lại không Đậu thị. Hiện tại có tuổi xuân nữ tử, xương Đậu Võ tới muội, thực sự quá không thể tưởng tượng nổi. Nên biết Đậu Võ như còn sống, đã là 50 tuổi, vì sao lại có trẻ tuổi như vậy muội muội? Thấy mọi người không tin, Đậu Quỳnh Anh khẽ nâng tay, một luồng gió mát tới, hương thơm xông vào mũi, khiến cho người thần thành khí sảng, trong chốc lát, chúng thân thể người dơ bẩn, cáo bẩn thành tẩy hết sạch. Sau đó liền có mênh mông tiếng tự trời mà tới. Ta là Dịch Thiên cung người tu đạo, tự Hoa Dương động thiên mà ra, tìm nô huynh tới giá hồn vào luân hồi, tới Lạc Dương. Ngươi các loại lần này theo Tây Nam mà đi, có thể thấy cô viện, có thể cứu vậy. Lại quan tuần trắng nữ tử, đã không thấy. Tiên nữ. Lâm Thịnh một tiếng quát to, thất thố bộ dáng, thức tỉnh cả đám. Người nào đều không thể hiểu được Lâm Thịnh nội tâm vẫn ẩn nút to lớn nghi ngờ, vậy chính là mình vì sao đi tới Tam Quốc, rốt cuộc là lực lượng gì đang quấy rầy cái này Tam Quốc rồi thì. Rõ ràng một lương gia tử, đọc thư công việc lấy vợ sinh con cuộc sống bình thường, bị không hiểu xuyên qua khuấy long trời lỡ đất. Không biết nơi nào đến, không biết nơi nào đi. Bây giờ thật sắc thực thấy thần tiên trong người, ít nhất có thể giúp Lâm Thịnh giải thích, hoặc là giải quyết cái vấn đề này. Kêu lên hồi lâu không người đáp lại, Lâm Thịnh chán trường địa ngồi dưới đất. Thần tiên trong người, tới vô ảnh đi vô tung, tiểu tử không nên uổng phí khí lực. Gặp Lâm Thịnh bộ dáng như thế, Lô Thực lòng tốt nhắc nhở. Lô đại nhân có thể biết thế nào tìm thần tiên? Lâm Thịnh phảng như bắt được rơm rạ cứu mạng, đội vàng đứng dậy hỏi thăm. Lão phu không biết. Đối với học quan tứ thư ngũ kinh Lô Thực tới nói, thần tiên quỷ quái, quỷ lực loạn thần chuyện cũng không vì hắn chỗ trọng, cường hãn như trừng giác, cũng không bị người phàm đâm thủng thần tiên khuôn mặt. Thất vọng Lâm Thịnh suy nghĩ ngàn vạn. Chính mình mới tới cái này Tam Quốc, để bảo đảm thân lập mệnh vì đòi hỏi thứ nhất, đầu tiên là cuốn vào thập thường hầu tới loạn, cái này sau đó đồng chắc tới loạn càng là hung hiểm vạn phần, chính mình lần này đạt được công cứu giá, không bằng rời đi. Chu du đất này, tầm tiên phóng đạo cho là tính toán. Thế nhưng võ lực nhỏ yếu, người đơn thế cô, trong loạn thế đạo tặc thổ phỉ hoành hành, tuần này du chuyện như thiên phương giả đàm. Chẳng lẽ chỉ này một đường có thể thông? Lâm Thịnh nhìn một chút 9 tuổi Trần Lưu Vương cùng 14 tuổi Hán Tiêu Đế, cùng một bên cẩn thận chiếu cố vương phỉ, ánh mắt phức tạp. Sắp trời dần tối, phân tán binh sĩ toàn bộ trở lại, không được bất kỳ ăn đồ vật. Thở hổn hển Lô Thực lớn tiếng trách móc một phen, binh sĩ khiếp nhược không nói, bầu không khí tĩnh lặng. Lô đại nhân, chiếu tiên nữ ý, chúng ta hướng tây nam mà đi, có thể. Lâm Thịnh gián luôn nói, Lô Thực gật đầu. Mẫn Cống dắt ngựa đỡ thiếu đế, Trần Lưu Vương tiểu, Lô Thực ôm trong ngực. Trong lúc đi, mệt mỏi khổ đốn, thiếu đế bất kham khốn khổ, mấy bận khóc lệ bi. Vừa mấy dặm đường, có đom đóm vây quanh, hơi sáng ánh sáng, chiếu gặp nơi ở cũ. Trước có nhân gia. Mẫn Cống vui vẻ, thiếu đế hoan thần, Lô Thực nhảy mà xuống ngựa, cùng Trần Lưu Vương mà rơi. Ta đi dò thám đường. Lâm Thịnh sung phong nhận việc chạy về phía nơi ở cũ. Nơi ở cũ môn biển thư có thổi phủ hai chữ. Có ai không? Mấy tiếng kêu lên, nơi ở cũ cửa mở ra, đi ra một con hạc phát lão nhân, dung mạo tinh thần. Tướng sĩ có chuyện gì? Thích gặp hoạn quan loạn chính, cướp đế xuất cung, cứu giúp được, lưu lạc ở đây, mong tiên sinh tương trợ một, hai, phục vụ thức ăn giải đói. Lão giả nghe nói, bận rộn quỳ xuống đất kêu khóc đế chạy vào rừng rã, ta đau lòng thay, không nói tương trợ, chính là lao thân bộ xương giả này gãy cũng không có không thể. Tiên sinh xin đứng lên, trong phủ yến thức ăn mong rằng chuẩn bị, ta tự lĩnh đế tới, lại không nói Lâm Thịnh thiếu đế một nhóm vào thôi phủ nghỉ ngơi. Trong thành Lạc Dương, quân đội tụ tập. Sa kỵ tướng quân Hà Miêu, Hà tiến tới khác mâu khác phụ đệ vậy, đầu tiên là chịu thập thường hầu tới mối, sau không cùng tiến vào một lòng. Lĩnh chỉ nhậm đại tướng quân trước, vì đã qua đời đại tướng quân thủ hạ Ngô Công, Tôn Trương trách cứ, tại Chu Tức môn xuống khởi binh mà công tới, Tôn Trương chết, Ngô Công lùi. Sau đồng trác đệ đệ đồng môn đã tìm đến, cùng tất cả Ngô Công tàn binh, phục công Hà Miêu, Miêu thất bại, băm thành bầm thây. Người còn lại đều tán mà tìm đế. Đồng thời chấp kim Ngô Đinh Nguyên cướp binh thành Lạc Dương ngoài cửa, thành môn giáo úy Dương Bưu không địch lại, ti đại giáo úy Viên Triệu dẫn Bắc Viên bắt giáo úy chống đỡ tới, cùng giải. Lúc đó đúng, ngoài thành Lương Châu thứ sử đồng trác binh lực tự do, chấp kim Ngô Đinh Nguyên binh lực tụ hội, trong thành Hà Thị huynh đệ tàn binh sợ hãi. Thi đãi mang theo bát giáo úy chú đóng, một thời chư quân các lĩnh, nhưng lại không có thống soái hiệu lệnh tới. Lạc Dương vĩnh bên trong thôi phủ, một ít tư từ cửa sau vào, tính sông chủ nhân thư phòng, trung trả hồi lâu rời đi. Một lát sau thư phòng đi ra một người, nho bảo quốc quan, râu ngắn mặt dài. Từ thôi phủ cửa chính ra, hướng hao tổn môn đường phố công tự khu mà đi. Cùng công tự khu ra, người này phía sau đi theo cả đám ngựa, thượng thư lệnh Vương Dẫn, thi đại giáo úy Viên Thiệu bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Thôi công đại ân, thuần mô không bao giờ quên. Cái kia bị gọi là thôi công nho bảo tới lắc đầu cười viết thiên tử hồi cùng. Đủ loại quan lại thân nên, bây giờ chuyện gấp đội vàng, trang bị nhẹ nhàng giản lược, cho nên ta mấy người này đủ rồi. Đúng rất đúng vô cùng. Phía sau ước chừng hai người gật đầu nói phải, độc Viên Thiệu cùng Vương Dẫn vẻ mặt không thay đổi,
tự mình đi đường. Tam Quốc từ làm con rể bắt đầu, liền trên đọc sách thần trạng. Chương 38, Đại Ma Vương Đồng Trác Lâm lại nói Lâm Thịnh một đám tại Thôi phủ nơi ở cũ, rượu đủ ăn chăn chê, mới vừa rồi thỉnh cầu xe ngựa tới thay. Thôi phủ lão nhân khoát tay xưng không, nhắm mắt nghỉ ngơi Lô Thực mới vừa mở mắt, theo miệng hỏi: "Cố thái úy tôi liệt, vì ngươi người nào?" Thôi phủ ông già nhất thời rung động, nói cười lịnh hót chính là Gia Minh. "Trong phủ nô buộc đi nơi nào?" "Đi Lạc Dương nên đủ loại quan lại tới tiếp giá." Mẫn Cống vô bàn một cái, nổi nóng đứng lên hét lớn: "Khá lắm gian tà tiểu nhân, muốn đoạt ta công cứu giá." Tiếng nói lạc, Lô Thực bất mãn lên tiếng: "Mẫn đại nhân, chú ý lời nói." Mẫn Cống túi đầu thuận lông mi, mới biết chính mình nóng lòng, nôn tiếng lòng. Vừa giận trừng mắt coi Thôi liệt đệ đệ, quát lên mau dắt tới xe ngựa, nếu không lạnh nhạt tội không thể khởi. Thôi phủ lão nhân nghe vậy cuống quýt đi hậu viện trang bị xe ngựa, hồi lâu vừa lộ trời không đồng xe ngựa đưa vào Thôi phủ nơi ở cũ trước cửa. Lô Thực đỡ thiếu đế Trần Lưu Vương lên xe, cả đám ngựa hướng Mang Sơn bước đi. Đêm đen đường chân nhắn, mọi người hành tẩu tốc độ chậm chạp, cùng vào lúc canh ba mới vừa tới Mang Sơn. Cả đám bỏ ngựa xe, lại lần nữa lên ngựa mà đi. Hán thiếu đế độc thừa một người cưỡi ngựa, Mẫn Cống cầm roi đỡ lập, Trần Lưu Vương cùng Lô Thực cùng cưỡi một người cưỡi ngựa. Cho đến Mang Sơn đỉnh núi, bắt đầu gặp đêm thành Lạc Dương quách, thiếu đế chốt tay, không ngừng rơi lệ. Lâm Thịnh tinh mắt, ngón tay Mang Sơn phản xuống, lưa thưa bó đuốc chiếu sáng đoàn người, đúng là Thôi liệt mang theo đủ loại quan lại phụng nên thiên tử. Hai người bó đuốc so sánh, tức khắc quần thần quỳ xuống lê bái, vừa khóc vừa kể lệ chảy nước mắt nước mũi, hô to hoàng thượng không thôi. Chờ Lô Thực mang theo thiếu đế xuống Mang Sơn, chưa kịp quần thần bên cạnh, xa xa bụi đất cuộn cuộn, phi ngựa lao nhanh, hơn ngàn tướng sĩ, trong nháy mắt trực bức thiếu đế bên cạnh. Khi đó đúng, đủ loại quan lại hốt hoảng, Lô Thực dẫn thiếu đế lên ngựa cư hầu, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ngàn cưỡi trước người thuấn rừng, chỉnh tề bí vũ, khí thế bừng bừng. Từ trong ra một người, mặt béo phì lỗ thai to, to lớn mạnh mẽ thân thể, toàn thân áo giáp, ấp ngựa mà coi. Chờ thấy rõ diện mạo, Lô Thực rút kiếm mà đứng, nổi giận. "Đồng Trác, muốn cùng như thế nào?" Lô Thực quát hỏi bên dưới, đủ loại quan lại mới biết mặt béo phì lỗ thai to tướng quân tính danh. Lúc này Đồng Trác siết cương dương bó ngựa, không nói một lời. Khí thế cho tuấn, đủ loại quan lại trong trước nhất đứng tới, nho bảo Thôi liệt giơ tay trách móc. Đồng Trác xuất binh lớn giọng, quấy rối thánh thượng, tâm không lường được, còn không mau mau tối lui, tỏ vẻ trong sạch. Lập tức Đồng Trác tức khắc rút kiếm chỉ Thôi liệt, mắng to: "Ta ngày đêm 300 dặm buôn chỉ, cứu bệ hạ, bây giờ để cho ta thối lui thị trong sạch, ngươi coi là thật chẳng không nhĩ ngu xuẩn đầu." Thôi liệt hơi lùi, vừa đứng lại, cặp mắt nhìn chằm chằm, không chịu bỏ qua. Đồng Trác tức thì nóng giận, kiếm chẳng xuống. Đủ loại quan lại trong một người đứng ra, cầm kiếm lấy đáng. Đúng là ti đái giáo úy Viên Thiệu. Giang co nhau bên dưới, Đồng Trác phía sau ngàn cưỡi đồng loạt tiến lên trước một bước, khí thế bị áp, đủ loại quan lại mồ hôi không dám ra, tiễn nọ rút trương. Đối với cái này dạng bên ngoài, Lâm Thịnh quả thực không dám dính vào. Đồng Trác chẳng không hết Thôi liệt, nhưng chẳng một tên lính bèn tiểu tướng dư giả. Mà nay cục diện, chỉ có Hán thiếu đế mới có thể cứu chàng. Thế nhưng thiếu đế đã sớm run sợ không thể nói, hoảng không thể nói. Chờ ngàn cưỡi rút súng mà ra, một đạo non nớt âm thanh âm vang lên. Người tới nhưng là Tây Lương Đồng Trác Đồng tướng quân. Chúng đều theo tiếng mà trông, cũng là Trần Lưu Vương tại Vương phỉ nâng đỡ xuống, bước đi về phía trước. Đồng Trác cao mày, thu kiếm vào vỏ, nhấc tay vừa đỡ, ngàn cưỡi tề lùi một bước, thu súng lặng lẽ đợi. Trần Lưu Vương: "Lạc Phách Chi Vương, không tự xưng, ta có lời muốn hỏi, Đồng tướng quân có thể nghe." "Mời Vương thị tới." "Ngươi đến hộ giá ra?" "Chuyên tới để hộ giá." Trần Lưu Vương vung một cái ống tay áo, lên tiếng quát lên: "Vừa đến hộ giá, thiên tử ở chỗ này, không thấy xuống ngựa." Đồng Trác kinh hãi, cuốn quýt xuống ngựa, quỳ lạy tại Trần Lưu Vương trước. Trần Lưu Vương lắc mình né tránh, hiện ra kinh lật thiếu đế. Đồng Trác miệng hô thiên tử, khóc lệ biểu hiện trung. Trong lòng kỳ dị rất, Hàn thiếu đế cùng Trần Lưu Vương biểu hiện quá mức đột hiện, mắt sáng nhìn thấy. Bây giờ Đồng Trác đã tỏ thái độ, quần thần không dám nhiều hơn chỉ trích, bao vây thiếu đế thượng chuẩn bị xong xe ngựa, hướng thành Lạc Dương đi. Lâm Thịnh ở phía sau đi theo, gặp điện quân giáo úy Tào Tháo không có ở đây, không rõ hệ phái, cũng không dám tự tiện hành động, hỏng Tào Tháo chuyện. Mà nay thân phận không thể vào cung, chỉ được dành thời gian cùng Vương phỉ từ biệt. Thế nhưng Trần Lưu Vương bên cạnh, không thể gần người, Lâm Thịnh than thở không dứt. Như là cảm giác Lâm Thịnh than thở, Trần Lưu Vương quay đầu mắt nhìn Lâm Thịnh, vẫy tay thị. Lâm Thịnh vui mừng, liền vội vàng chạy tới. Cho đến Trần Lưu Vương bên cạnh, xe đua bên cạnh, Trần Lưu Vương lấy ngón tay Lâm Thịnh, hướng về phía Hán thiếu đế cùng bên cạnh Đồng Trác chỉnh trọng nói: "Đây là đại công thần, đại trung thần." Khắp nơi cả đám kinh sợ, Đồng Trác gầm thầm gật đầu, Thôi liệt không nể mặt mũi, Lô Thực hừ lạnh, Mẫn Cống sắc mặt đại biến. Trần Lưu Vương hướng về phía mọi người tuyên bố công lao, không người nào có thể đoạn, đây là không nghi ngờ gì nữa. Một bên Hán thiếu đế hơi híp mắt, nói lẩm bẩm ân ân: "Hắn là đại công thần, tìm tới chớm, mang thịt dê." Lần này hết thảy đại thần đều nhìn về phía danh không kinh truyện Lâm Thịnh. Vô danh tiểu sẽ được như vậy thiên đại công lao, hâm mộ đồng thời, tất nhiên sẽ có cực lớn quấy nhiễu, từ phương diện chính trị, nếu như Lâm Thịnh không phù hợp nhận công lao yêu cầu sau, công đầu cùng công cứu giá đều sẽ hạ xuống tay hắn, về phần trong tay ai, tuy là trước mắt không hội biết được, nhưng sĩ phu có thể đảm, có thể thảo luận chính sự, cuối cùng cùng có lợi ích. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Thịnh nhìn vòng quanh chung quanh đại thần, nội lòng thấp thỏm. Đột nhiên, Lâm Thịnh thấy Vương Duẫn. Cái này trong lịch sử mỹ nhân kế cùng kế liên hoàn hấp thụ sau màn, Đồng Trác đồ đào tay. Hắn giai đoạn trước đi theo Đồng Trác, lấy thuận theo nên hợp đến lơ là Đồng Trác, sau thông đồng Đồng Trác thân tín, hại Đồng Trác. Nếu như lợi dụng hiện tại thời cơ, phàn phụ thượng một cái bắt đuổi, chắc hẳn đây là một cái hoạn lộ thiên thang. Trong nháy mắt quyết định, không chậm trễ chút nào, Lâm Thịnh sau khi quyết định tuyển trạch.
Sĩ phu hàng ngũ cũng bắt đầu đối Lâm Thịnh nhiều hơn trách nan. Chỉ thấy Lô Thực chắp tay hướng Thiếu Đế bái nói, người này cùng Thập Thường Hầu quân quyết không rõ, mời cha rõ rõ ràng chi tiết mới có thể hậu thưởng. Lâm Thịnh trong lòng mắng to không dứt, một cái Lao Thiên, một cái Lô Thực. Hán Thiếu Đế lại nghe theo Lô Thực lời nói, gật đầu tùy ý nói ân ân, Lô đại nhân nói là, nói vậy cái này hồn quân. Lâm Thịnh tâm tức giận mắng không ngừng, lại cũng không khỏi không bị xuống đất tự chứng trong sạch. Hoàng thượng, thần trung thành có thể chiêu nhận nguyện, cùng Thập Thường Hầu hàng ngũ, đúng là quanh co biện pháp. Ân ân, ta là tin từ ngươi, nhưng là các loại Lô đại nhân trả rõ đi. Hán Thiếu Đế tùy ý phất tay một cái, đuổi rơi Lâm Thịnh tự biểu hiện trung thành, vừa khốn đốn tiếp đi. Người đâu, bắt lại cho ta. Lô Thực đột nhiên uống nói, tức khắc lao ra bao nhiêu binh sĩ, cầm Lâm Thịnh trói buộc. Thần oan uổng a, thần oan uổng a. Cứ việc Lâm Thịnh khàn cả giọng kêu lên, cũng không chiếm được bất luận kẻ nào cứu giúp. Viên Thiệu Sự không quan tâm, Vương Duẫn có chút cau mày, cuối cùng không nói, ngay cả khen Lâm Thịnh đại công thần Trần Lưu Vương, cũng muốn nói lại thôi, càng bị Đồng Trác trợn mắt ngăn lại. Cuối cùng nhìn về phía Vương Phỉ, chính gặp Vương Phỉ âm thầm ra hiệu gật đầu, Lâm Thịnh mới thở phào một cái. Như không nửa điểm cứu viện, khả năng vây trong ngục cũng chưa biết, cũng may Vương Phỉ biết rõ mình thân phận, là điện quân giáo úy môn hậu, cũng biết chính mình sở tác sở vi. Bị kéo đi Lâm Thịnh, trong đầu lại chỉ có điểm này trong đợi. Cả đám lần nữa lên đường, đến thành Lạc Dương, nhưng thấy thành môn có binh tướng trưng bày, xếp đặt võ trận, giữ lực mà chờ. Tam quốc từ làm con rể bắt đầu, liền trên đọc sách thần trạng. Chương 39, Thiên tử Lâm cung Lâm Thịnh lầm tù Thiếu Đế các loại chúng không dám động, duy Đồng Trác xuất binh đi về phía trước. Người nào cản đường? Đồng Trác bên người ra một tướng, thân dài chí thước, hổ thể lang eo, đầu báo viên tí, nghiêm nghị hỏi. Cái kia cầm phương thiên họa kích chí tướng, cử kích đưa ngang một cái, vang vọng thanh âm. Mỗ là chấp kim nô tí mã, lữ bố đúng vậy. Dứt lời múa phương thiên họa kích, khí thế ác liệt, chiếu minh công tắc. Uy mãnh như vậy, chúng đều run sợ. Đồng Trác cầm giận dữ, nhắc tới đại đao, cần phải xông lên độc đấu một phen. Đúng lúc thành Lạc Dương môn mở rộng ra, một thái giám thanh âm hô đến. Thái hậu đương nương lâm. Vô luận trước cửa thành lữ bố binh tướng thủ hạ, vẫn là cùng tới rằng co Đồng Trác lương châu binh, đều không động đậy, yên lặng theo dõi kỳ biến. Trong cửa thành đi đầu lao ra một tướng, đúng là dũng sĩ trong lang tướng Viên Thuật cùng điện quân giáo úy Tào Tháo lãnh binh ra khỏi thành, vì Hà Thái hậu đuổi đi xe hộ vệ. Thái hậu lâm, muốn nên thiên tử, ngươi các loại còn không lui xuống. Viên Thuật cầm kiếm quát mắng, lữ bố quay đầu, trợn mắt vừa vặn coi. Từ thành bắc phương hướng phi chỉ một người cưỡi ngựa, cấp tốc đến gần lữ bố, cùng tới khẽ nói. Chốc lát, lữ bố bung kích, dẫn chúng tướng sĩ rút lui. Thái hậu cùng Thiếu Đế gặp mặt tương trợ ôm mà khóc, đủ loại quan lại vô bất vi tới rơi lệ. Vừa vào thành môn, đủ loại quan lại trước vào, Đồng Trác lãnh binh sau đó, tức khắc đưa tới quần thần chỉ trích. Thành Lạc Dương có chấp kim nô, vệ úy, Tịnh Châu mục có thể lui binh rồi. Đồng Trác giận dữ, rút kiếm cắm ở địa, khinh thường thần sắc biểu hiện tại mặt mũi. Các ngươi đều là đại thần trong triều, kinh sư tướng lãnh, lại không thể cung chính vương thất, làm cho hoạn quan loạn chính, bắt giữ chạy trốn, quốc gia hỗn loạn, ta lãnh binh tương trợ đỡ, lấy thanh quân Trác, thế nào lui binh? Dứt lời, phía sau cưỡi tốt đều rút ra trường thương, tung người xuống ngựa, bao vây đủ loại quân lại. Chẳng lẽ cho các ngươi đám này người vô năng, đến mức hán thất lần nữa chịu được sao? Đồng Trác cũng nói, quân thần không người phản bác, lại thấy binh tướng mắt lom lom, chiến tranh tương hướng, càng là thấp phẩm lo âu. Nếu không nói Đồng Trác mang binh vào thành tội. Lô Thực gặp tới, mới vừa phát biểu đồng tướng quân trung thành, vương đã ngửi vào, bây giờ mang theo binh vào thành, không có thông lệ, có thể biên chế lấy vào bắc quân. Đồng Trác hung ác ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, tiếp theo cười miệng, nếu như thế, có thể. Lại nói Đồng Trác lãnh binh vào bắc quân giáo tràng, đủ loại quan lại nên đế tại gia đức điện, bởi vì gặp tai họa, cầm thất, quần thần mời đổi niên hảo, lấy khứ thai vận, vì vậy đại xá thiên hạ, đổi riêng hy vì chiêu ninh. Trong thành Lạc Dương, tạm thời yên tĩnh, nào ngờ dòng nước ngầm mãnh liệt, chạm một cái liền bùng nổ. Lâm Thịnh vào thành sau liền bị đình úy ti lại mang đi, nhốt vào đình úy trong ngục. Khả năng nghe được phong thanh, Lâm Thịnh có công, cố trong ngục các quan cũng không có đối Lâm Thịnh chọn lựa tồi tệ thái độ, thậm chí ngay cả Lâm Thịnh mang bọc cũng không có kiểm tra thu, ngược lại mọi chuyện thuận theo. Lâm Thịnh không khách khí chút nào chọn món ăn thức ăn rượu đồ vật, tại trong lao đại cật đại hát. Chờ ăn uống xong, trong lao ti lại định nói định nọ trong lao có một thanh tú nha đầu, phục sao hầu con ra. Suy nghĩ đãi ngộ như thế, Lâm Thịnh cũng không cho cự tuyệt, lại gật đầu đồng ý chốc lát, ti lại dắt một nữ tử tới. Đáng yêu lung linh, gầy yếu nhút nhát, song đuôi ngựa biện rối bù treo, mặc lấy rộng lớn lao ngục quần áo tù, ốm yếu. Lâm Thịnh hơi có hứng thú đánh giá nữ tử, thẳng xem nữ tử hoảng không dám trước. Đi vào, đi hầu hạ vị này con ra. Ti lại gặp nữ tử lùi bước, một cái mãnh lực đẩy nữ tử vào bên trong, vừa cúi người gật đầu rời đi. Lâm Thịnh nhường ra giường vị trí, ra hiệu nữ tử ngồi xuống. Nữ tử lo lắng bất an, vẫn lắc đầu, không có tiếp tục miễn cưỡng cái này nhát gan nữ nhi tù phạm. Nhìn nữ tử đáng thương bộ dáng, Lâm Thịnh cũng không nợ tâm dày vò, lại tùy ý tán dóc. Người tên gì? Nữ tử không đáp, bắt tay lấy lầm. Hỏi ngươi mà nói đây. Nữ tử nha nha nói quanh co không lên tiếng, rồi sau đó hốt hoảng chỉ miệng quát tay. Người câm. Nữ tử mới vừa gật đầu, nước mắt không thể ức chế chảy xuống. Ai? Lâm Thịnh trong lòng không khỏi đau xót, kiếp trước muội muội, trước ngày không nói, đúng Lâm nhà cả đời đau đớn, vậy theo thương mặt mũi, cuối cùng lại cùng cô gái trước mắt trọng hợp. Kinh ngạc xem hồi lâu, Lâm Thịnh mới vừa cầm nhưng vẫn không ăn xong cơm nước, đưa cho nữ tử. Nữ tử không dám nhận, gặp Lâm Thịnh cố ý, phương nhút nhát tiếp, không dám ăn, phóng trong tay. Biết do nữ tử đối với chính mình phong bị, Lâm Thịnh cũng không để ý nữa nữ tử, bắt đầu đếm kỹ thập thường hầu tới loạn một đường đạt được đồ vật. 12 cái thập thường hầu, 10 chuôi hoàng kim chìa khóa, 2 cây bích ngọc chìa khóa toàn bộ đầy đủ hết, bích ngọc chìa khóa 1 cái triệu trùng, 1 cái chương lượng,
tại Hoàng Hà bên mở, xúc tất nói chuyện lâu thì liền giao cho Lâm Thịnh trong tay. Cũng từ Trương Nhượng trong miệng biết được chìa khóa này tác dụng, liên quan tới Mang Sơn Nam Hán Thất Lăng mộ bảo tàng bí mật. Đến lúc đó có thể đi Hán Thất Lăng mộ thám hiểm tầm bảo một phen. Trong bọc trừ chìa khóa, còn một cái thượng phương bảo kiếm cùng từng tờ một phụ bản đồ, lấy cùng một cái con rối búp bê, cuối cùng tại Tôn Trương không kịp xử lý trong bọc lật ra một cuốn sách, kể trên đủ loại cơ quan kỹ thuật, có minh khắc viết tính danh, Thái Luân. Đây rõ ràng là Thái Luân bản thảo, nếu là phóng tại hậu thế, tất yếu khiếp sợ hậu thế. Cuối cùng chính là bắt trong cung Ngô Kháng đại sư thiền trượng, Tất Lam bảo kiếm, lấy cùng cơ quan hải tâm. Lại chọn lộng một phen, Lâm Thịnh vừa phát hiện một phong nhà thư, nghĩ ngợi chốc lát, mới biết hôm đó lẻn vào Đức Dương điện chém chết tới binh sĩ được. Trong lúc rảnh rỗi, Lâm Thịnh mở ra phong thư thoạt nhìn. Cha mẹ đại nhân rời gối, hơn tháng không thấy, tâm cảm giác thâm yên. Chí từ bá thuốc vào Lạc Dương, không tại cấm họa, không thấy bắt đầu sử dụng tại trừ quang giữa, cũng không dám để lộ Lý Ưng môn sau đó, sợ hãi tâm không thể ăn. Vừa gặp bá thuốc nho, được vào Bắc quân, lấy binh sĩ cư trì. Võ lực quá nhỏ, thường gặp rêu cợt tại binh nghiệp. Trong cung hỏng bất loạn, điều khiển vào Đức Dương điện, hộ vệ đế thượng, cũng có vinh yên, không dám thất lễ. Nay họa bá thuốc nho thường nói, thiên hạ loạn chi thủy, lên làm gắng sức cùng. Hai chỉ cha mẹ đại nhân an nguy, trông thấy tin trở về, con bất hiếu lý trí. Đầu tiên là bị buộc bất đắc dĩ, Lâm Thịnh hốt hoảng chém chết tên này lý trí binh sĩ, qua loa chôn. Mà nay thấy binh sĩ phong thư, Lâm Thịnh lại than thở không nói gì. Loạn thế tới, sinh tử thường tại sớm tối giữa, họa phúc lại tại nhất niệm bên trong. Hoang mang sống qua ngày, e sợ cho sau không gặp người. Mỗi người đều có kỳ gia đình, phong thư này chủ nhân lý trí, liền có cha mẹ, có ba thuốc, mà nay chết đi, thân người không thể gặp mặt cũng không biết kỳ chết rồi, làm chua cay. Dài than một hơn, Lâm Thịnh đang định cầm phong thư xé, lại gặp bá thuốc nho ba tự rõ ràng, trong đầu một tia cảm giác quen thuộc. Lý trí bá thuốc nho, toàn bộ thấy tiện đúng Lý Nho. Lý Nho, người thế nào? Đồng trác thứ nhất nhu sĩ, giết tiểu đế, rời đô thành, hủy Lạc Dương, loạn làm dân giàu tới tài sản, đốt bình dân tới cư bảy mưu người. Hậu nhân xưng là độc sĩ. Lâm Thịnh đầu thủ bưng phong thư, hai tròng mắt gấp quyết trường. Bây giờ chính mình vào lao ngục, cái kia thành Lạc Dương tình hình lại hoàn toàn không có biết, không có đã biết con bướng quá nhiều, hết thảy đều chiếu theo lịch sử ý nguyên không thay đổi phát triển tiếp. Đó chính là đồng trác cầm quyền, Lý Nho trợ giúp. Nghĩ đến đây, Lâm Thịnh cầm phong thư cẩn thận từng ly từng tí cất giữ, có lẽ cái này sau đó chính là cứu mạng đồ vật. Như vậy vật, Lâm Thịnh mới biết chính mình từng xứ sở, không thể coi thường, lại thêm cẩn thận kiểm tra lại chính mình thập vật phẩm. Không có gì ngoài còn lại được bảo vật, lại không loại khác vật phẩm. Đang muốn thu hồi bọc, chợt nghe phòng giam chi ngoại một hồi hốt hoảng, lại có nhỏ giọng ngôn ngữ bị Lâm Thịnh nghe rõ ràng. Bắc quân giáo tràng, ngọn lửa ngút trời, Lạc Dương lại loạn. Tam quốc từ làm con rể bắt đầu, liền trên đọc sách thần trạng.